cùng toàn thể hội chúng đồng khởi thân đứng lên. Trước khi cung kính trên thầy chủ trì Quang Lâm, chúng con nhận thấy có chư tôn thiền đức tăng ni chủ trì các tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cũng như ngoài thủ đô Hà Nội có văn tập về dự. Chính vì vậy chúng con đê đầu đảnh lễ cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni Quang Lâm bàn chứng minh trước khi cung kính thầy chủ trì Quang Lâm pháp tòa. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thời pháp hội sáng nay, ban tổ chức xin được thông báo sẽ thay đổi chương trình như sau. Như mọi ngày là trên pháp sư sẽ ban bố pháp vụ cho toàn thể hội chúng, nhưng hôm nay trên lòng từ bi hứa khả của trên thầy chủ trì sẽ cho đại chúng vấn đáp, trong khi được 30 phút để pháp sư giảng cho đại chúng lắng nghe và một tiếng để dành cho đại chúng vấn đáp tất cả những thắc mắc, những câu hỏi của chúng ta trên quá trình tu tập pháp môn tịnh độ tìm cầu giải thoát. Có những vấn đáp, những thắc mắc chúng ta có thể dâng lên để trên thầy trụ trì từ bi hứa khả giải thích cũng như chỉ dạy cho tất cả đại chúng, chúng ta lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ năng trên con đường tu tập. Chính vì vậy đại chúng chúng ta có những câu hỏi nào âm thầm viết vào giấy để ban tổ chức kiểm duyệt và dâng lên thầy trụ trì. Sau đó thầy sẽ ban bố cho tất cả đệ tử chúng ta được ân chiêm công đức ngày hôm nay. Sau đây bộ phận ban pháp khí, ban cung nghinh chuẩn bị.
Thỉnh đại chúng cùng niệm Phật. A Di Đà 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 Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà
Amen.
giờ này.
Hồi
giờ này chúng con nhận thấy trên thầy chủ trì đang từ từ khoan thai tiến về lễ đài với tất cả đệ tử chúng con. Thành đệ tử chúng con xin đi đầu đảnh lễ cung thỉnh trên thầy chủ trì cùng chư tôn đức tăng ni quan lâm pháp tòa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và hồi giờ này hàng đệ tử chúng con thành kính cung thỉnh trên thầy chủ trì cùng chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh trên thầy chủ trì cùng chư tôn đức tăng ni đồng an tòa. Mời toàn thể hợp chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống trong chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hồi giờ này sự hiện diện chánh tích quang lâm nơi pháp tòa, hàng đệ tử con. Hàng đệ tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ cung kính giới thiệu trên thầy Thích Đạo Tịnh chủ trì chùa Tạng Viên, cũng là vị trưởng ban tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm Hộ Quốc Tiêu Tai. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Sự hiện diện và quan lâm chứng minh chư tôn đức tăng ni, chúng con xin được cung kính giới thiệu chư tôn đức tăng ni chủ trì các tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong cũng như ngoài thủ đô Hà Nội đã quan lâm về từ, chúng con được cung kính giới thiệu chư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy chủ trì chứng minh đây chánh pháp là con thuyền tế độ. Giữa biệt đời đau khổ lắm trong gai, thầy về đây đem chánh pháp Như Lai thắp đuốc tuệ bừng lên niềm giác. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy chứng minh. Và hồi giờ này dưới lễ đài là tất cả hạt tử tài gia chúng con, trong không khí âm hưởng ngày 17 tháng 11 phía đức từ phụ A Di Đà, chúng con được đủ duyên lành phân tập về chùa Tạng Viên. Nơi đây nơi lễ đài tôn nghiêm và tráng lệ với tôn tượng đức từ phụ A Di Đà, và đặc biệt thật sự hạnh phúc như vỡ òa cho người con Phật. Giờ đây nơi lễ đài trang nghiêm được sự chấn tích quang lâm trên thầy chủ trì, hàng đệ tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ thịnh pháp, nguyện cầu trên thầy chủ trì từ bi thương xót vì hàng hậu học chúng con, có những lời pháp nhiệm vụ cho tất cả đệ tử chúng con, lấy đó làm hành trang làm kiếp ăn trên con đường tìm cầu giải thoát. Nặng chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh.
Vâng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Maha Tỳ Khiêu Bồ Tát Giới, Thượng Tịnh Hạ Không. Kính thưa, kính bạch chư đại đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày thứ ba trong ba ngày tổ chức pháp tam thời hệ niệm Phật sự tại chùa Tản Viên để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, âm siêu dương khánh, Phật pháp hưng long trường tồn. Hôm nay như hôm qua chúng tôi đã nói thì bài pháp hôm nay phần lớn là dành cho các đề mục về vấn đáp. Vì vậy mà quý liên hữu Phật tử có những câu hỏi gì mà chúng ta còn thắc mắc, còn chưa rõ, hiểu chưa được tường tận, để có thể chúng ta ra chỗ bàn thơ ký ở nơi mà viết sớ đó, chúng ta đăng ký giấy bút và chúng ta ghi câu hỏi, và thông qua chỗ ban tổ chức để đưa lên để chúng tôi sẽ tùy duyên để mà giải đáp những thắc mắc của các quý vị liên hữu. Có thể những cái gì mà mình hiểu rồi nhưng mà muốn cho đại chúng được hiểu theo mình thì mình cũng đưa ra câu hỏi để cho các thầy giải đáp, thì đó cũng là một cái phương pháp làm mở mang trí tuệ cho đại chúng. Ví dụ như khi Đức Thế Tôn còn tại thế, tôn giả A Nan ngài đã từng làm thị giả của vô số hàng hà sa các đức Phật về trước, ngài đã chứng được trí tuệ biện tài vô ngại, ngài đã có một cái trí nhớ thông suốt tất cả giáo pháp các đức Phật thời quá khứ và thời hiện tại. Nhưng khi đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài vẫn coi như là những điều mình chưa biết, và ngài đứng ra ngài bạch hỏi, ngài thỉnh vấn Đức Thế Tôn để cầu thị Đức Thế Tôn chỉ bảo cho đại chúng biết. Hoặc rằng cứ có những trường hợp tôn giả Xá Lợi Phất là vị trí tuệ đệ nhất trong các đệ tử của ngài, đã biết rõ pháp đó như thế nào, hành ra sao, quả vị chứng đắc ra sao, nhưng mà đối trước Đức Từ Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất vẫn quỳ gối chắp tay thưa thỉnh Đức Thế Tôn truyền giảng pháp đó. Mục đích không phải là để vì mình, mà mục đích là vì đại chúng, vì những người mới vào đạo. Cho nên ở đây chúng tôi cũng mong rằng các quý vị liên hữu Phật tử chúng ta cũng mạnh dạn đưa ra những câu hỏi. Vì là nếu mà nói bằng mic thì chuyển mic qua lại nó mất nhiều thời gian. Cho nên các quý vị liên hữu chúng ta cứ viết qua câu hỏi qua giấy và chuyển qua ban tổ chức đưa lên. Chúng tôi sẽ dành 15 phút đầu để giảng thêm về cái ý nghĩa của 10 cảnh giới tịnh độ mà hôm qua chúng tôi đang nói dở, thì sau đó sẽ nói vào những cái giảng vào trả lời vấn đáp những câu hỏi của các quý vị. Cũng mong các quý vị chúng ta cứ mạnh dạn, không có ngại ngùng cái gì cả, cứ hỏi cái gì nó liên quan tới Phật pháp, thậm chí đến việc gia đình của chúng ta mà nó liên quan tới việc học Phật thì cũng vẫn hỏi được. Nhưng mà đừng có hỏi là ngày cưới cho con nhé, đừng hỏi ngày cưới cho con, đừng hỏi ngày bốc mộ và những ngày hôm nay. Hỏi những chung quanh những vấn đề Phật pháp, những vấn đề tu hành, còn hỏi về vấn đề cưới xin ma chay rồi mồ mả rồi đất cát phong thủy vân vân dịp khác. Những việc liên quan tới Phật pháp, tới việc tu học, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức của một người con Phật thì hôm nay chúng ta cứ hỏi vô tư, không sao cả. À, kính thưa toàn thể đạo tràng, như hôm qua thì chúng tôi đang nói về có cảnh giới về tịnh độ của mười phương chư Phật, thì được chia ra là mười cảnh giới tịnh độ. Như là hôm qua là cảnh giới thứ nhất là tỳ lô giá na tịnh độ, nơi chỉ cho cái pháp thân thường trụ của chư Phật trung trụ. Đấy, cảnh giới tịnh độ cao nhất trong tất cả các cảnh giới tịnh độ. Cảnh giới thứ hai đó là cảnh giới duy tâm tịnh độ, chỉ cho cảnh giới là cái trực tâm, thanh tịnh tâm và thâm tâm của chư vị Bồ Tát trung trụ, đó gọi là duy tâm tịnh độ. Cho nên chúng ta mà nghe, thường hay nghe thấy cái danh từ của nhà Phật duy tâm tịnh độ, tự tính mi đà duy tâm tịnh độ, nói thì dễ, làm thì rất khó các quý vị ạ. Bởi vì sao? Vì phải trực tâm, phải thâm tâm và phải thanh tịnh tâm. Trực tâm là phải cái tâm phải ngay thẳng, dịu dàng, uyển chuyển và sáng suốt. Thanh tịnh tâm phải vận đầy đủ tấm lòng từ bi cứu độ chúng sinh, thậm chí nếu cần tổn mình để cứu người, Bồ Tát vẫn hy sinh thân mạng của mình để cứu độ chúng sinh, như là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Vì cứu một con chim, một con chim nhỏ đang bị con chim cáp vây bắt, mà Bồ Tát xẻ từng miếng thịt của mình để cho con chim cáp ăn và cứu con chim sẻ, thì đó là gì? Tổn mình để hại người, tổn mình để cứu người. Cho nên đó, đã gọi là trực tâm, thâm tâm và thanh tịnh tâm là một cảnh giới cao tột của các vị Bồ Tát, chứ không phải là một lời nói ở cửa miệng cho chúng ta bông đùa, cho chúng ta biện luận và cho chúng ta lấy đó để làm chỗ kiến giảng, không được. Vì vậy mà cái câu này, duy tâm tịnh độ này, chỉ cho một cảnh giới rất cao của chư vị Bồ Tát lớn như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Di Lặc, vân vân. Cho nên duy tâm tịnh độ chúng ta phải hiểu được rốt ráo như vậy. Thì không có mà chúng ta bảo là tự tính mi đà duy tâm tịnh độ, cứ sống niệm Phật là tâm đó là duy tâm tịnh độ rồi, chưa đủ. Niệm Phật chưa được nhất tâm chưa phải là người chân chính niệm Phật. Niệm Phật phải nhất tâm bất loạn, phải là lão thực niệm Phật, như là Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không ấy, niệm Phật đạt đến chỗ thành phiến. Thành phiến, lần trước Pháp Sư giảng cho chúng ta thành phiến niệm Phật là như thế nào rồi. Gom lại một niệm, mười niệm, dần dần đầu tiên là một niệm, hai niệm, mười niệm, đến hai mươi niệm, bốn năm mươi niệm. Nhất tâm như vậy thành một cái phiến, góp nó vào, cho vào cái kho tàng thức, tức là cái thức thứ tám gọi là A Lại Gia thức của chúng ta, cho vào đó để nó chuyển biến. Nó giống như một cái viên thuốc kháng sinh ấy. Khi vào, khi cái câu niệm Phật thành phiến đó vào được trong tàng thức, tàng tâm A Lại Gia thức của chúng ta, nó chuyển biến từ những cái công đức thành phiến niệm Phật đó, nó hóa giải những nghiệp chướng, những báo chướng, những phiền não chướng, tham sân si ở trong tâm của chúng ta, từ một chúng sinh chuyển dần dần thành là Bồ Tát, thành Phật. Vì vậy mà chúng ta thường ấy, những cái bài phát nguyện ấy, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Nếu trước đây ấy, chưa học ấy, có thể chúng ta hiểu là chúng sinh bên ngoài. Xin thưa đạo hữu Phật tử, chúng sinh ở đây Đức Thế Tôn dạy chúng ta gì? Chúng sinh vô biên đó có cả ngoài và có cả trong. Trong phải độ được thì khi đó ngoài mới thành công. Trong mình không độ được, cho dù mình có đi kêu gọi độ chúng sinh bên ngoài bao nhiêu đi chăng nữa, đó chỉ là lời nói. Mình nói với nhau là lời nói suông, không có hiệu quả cao và không có thành tựu thiết thực. Là cho nên chúng sinh vô biên thể nguyện độ là độ cái tính chúng sinh vô lượng vô biên ở ngay trong bản tâm của mình, do một niệm bất giác từ vô thủy khởi lên. Cho nên chúng ta đuổi vọng, bội chân, hay nói xuôi là gì, là bội giác hợp chân đó. Cho nên bội giác có nghĩa là đi ngược lại, quay lưng lại với những sự giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát. Hợp chân có nghĩa là đuổi theo, chạy theo và thuận theo những cảnh giới trần lao, phiền não, trùng trùng điệp điệp của chúng sinh. Đó gọi là bội giác hợp chân. Vì vậy á, mà Đức Thế Tôn, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng dạy chúng ta chúng sinh vô biên thể nguyện độ là độ cái tính chúng sinh trong chúng ta. Tính chúng sinh là gì? Đó là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, ác kiến, tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vô lượng phiền não. Những cái đó chính là vô lượng vô biên tính chúng sinh ở trong mỗi mỗi một hành giả tu hành chúng ta, ở trong mỗi mỗi tất cả các loại chúng sinh trong luân hồi lục đạo đều có. Là cho nên Đức Phật dạy chúng ta chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Độ hết chúng sinh rồi, cái tính chúng sinh tham sân si rồi, Đức Phật nói chưa đủ, phải độ tiếp. Còn những chúng sinh, tâm chúng sinh là gì? Là phiền não. Trong Duy Thức Học giải thích về phiền não rất rộng, rất lớn. Học một pháp về phiền não thôi có thể cả tuần vẫn chưa hết các quý vị. Bồ Tát Thế Thân và Bồ Tát Vô Trước, hai anh em Vô Trước và Thế Thân Bồ Tát xuất gia tu hành. Anh là Vô Trước, theo Phật giáo Bắc Tông, mình gọi là Phật giáo Đại Thừa đó, chuyên chuyển dương về tính tướng của Phật giáo Đại Thừa. Em theo Phật giáo Tiểu Thừa, tức Phật giáo Nam Tông, một nửa đời đầu chuyên là kích bác Phật giáo Đại Thừa, là tà ma, là ngoại đạo xâm nhập Phật giáo, vân vân. Nhưng sau khi được anh của mình điểm hóa cho rồi, ngộ ra làm 500 bộ luận, sám hối cái tội của mình trước đây là bán phá Phật giáo Đại Thừa. Và trong đó có một bộ luận gọi là Duy Thức Học, giải thích rất rõ về tính tướng, về tâm địa của một chúng sinh, của mỗi mỗi hành giả phải tu hành như thế nào để cho thoát khỏi những cái tâm tham sân si đó. Ngài giải thích trong cái bộ luận đó là có bát thức tâm vương, tức là 8 loại tâm vương và 51 loại tâm sở. Cho nên khi nói về tâm, xin thưa các quý vị, học cả tháng vẫn chưa hết về tâm. Thời gian chúng ta vì thời gian không có, cho nên là chúng ta tạm gác lại cái chuyện thiên về giáo lý, nghiên cứu về giáo lý, dừng lại một thời gian nào đó có duyên chúng ta sẽ học về giáo lý. Còn hôm nay chúng ta đang học về cái phương pháp tu tập, hiểu về các cảnh giới tịnh độ để mà phát đại bồ đề tâm, để mà tinh tiến phát nguyện chuyên tâm niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Đó. Cảnh giới thứ ba, đó là cảnh giới hằng chân tịnh độ. Hôm qua nói rồi, nó là cái cảnh giới mà chư Phật trung trú, chư Phật trung trú ở trong đó. Cho nên cái cảnh giới đó hằng chân, hằng tức là thường, chân tức là thanh tịnh, là chân chính, là bất nhiễm, gọi là chân. Cảnh giới thứ tư là biến hiện tịnh độ. Hôm qua chúng ta nói học nghe, trong kinh Bát Nhã nói là khi mà có vị đệ tử bạch với Đức Thế Tôn là các thế giới của các đức Phật khác, đức Phật nào cảnh giới cũng thanh tịnh trang nghiêm như là cảnh giới Tây Phương của Đức Từ Phụ A Di Đà, như là cảnh giới quái tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư, vân vân. Tại sao Đức Thế Tôn cảnh giới của Ngài lại xa bà, quái xa bà này cảnh giới của Ngài lại ô uế, bẩn thỉu, đầy những gai góc, tiện lợi bất tịnh như vậy? Đức Thế Tôn ngay giây phút đó ấn năm ngón chân trái xuống đất, cả thế giới này biến thành trang nghiêm, thanh tịnh như cõi Tây Phương Cực Lạc không khác. Chúng hội ai cũng được chứng kiến, duy nhất chỉ có chúng sinh vô phúc, kém duyên, vẫn thấy mình sống trong cảnh giới ô uế này. Nhưng đại chúng trong pháp hội Bát Nhã đó, ai cũng được sống trong cái cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh, thực sự của thế giới Sa Bà này, do Đức Phật Thích Ca biến hiện ra, dùng bằng thần lực của Phật biến ra, đó gọi là biến hiện tịnh độ. Thứ tư là cảnh giới gọi là ký báo tịnh độ. Như hôm qua nói rồi, luận khởi tín nói là các vị Bồ Tát, Bổ Sứ chuẩn bị thành Phật ở thế giới chúng ta này, trước khi ngày Giáng sinh, từ cung trời Đâu Xuất, kể cả Đức Phật Thích Ca trước chúng ta cũng vậy, mà sau này Bồ Tát Di Lặc Giáng sinh để thành Phật cũng thế. Các ngài liền gửi một cái thân ở trên quái trời sắc cứu kính, tức là quái trời thanh tịnh cao nhất của quái sắc giới. Trong tam giới thì có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quái sắc giới lấy quái trời sắc cứu kính là quái cao nhất, thanh tịnh nhất. Nơi đó chư vị thánh A-la-hán trung trú, chư vị Bồ-Tát ở thế giới Sa Bà chúng ta trung trú ở quái đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Cho nên các vị Bồ-Tát hiện ra một cái thân to lớn, đầy đủ vô lượng trang nghiêm tướng hảo, ký thác cái tấm thân đó ở đó để hóa sinh, thị hiện xuống nhân gian, vào cung vua nào đó. Như Đức Phật Thích Ca thì vào cung vua họ Thích, họ Phạm, tịnh Phạm Vương ở tại Ấn Độ đó. Mà sau phải sau 30 tuổi, 30 năm ở thế gian thì Ngài mới thành Phật. Thì khi đó cái tấm thân ở trên thì, trên cung trời sắc cứu kính kia mới mất, thu về thành cái pháp thân Phật. Đó, thì đó gọi là, nơi đó gọi là ký báo tịnh độ. Cảnh giới đó là của chư vị Bồ Tát, Bổ Sứ trước khi thành Phật hiện ra cái, gửi cái tấm thân đó gọi ký báo tịnh độ. Khi các vị Bồ Tát gửi tấm thân đó ở cung trời nào đó thì cả cung trời đó là thanh tịnh, là trang nghiêm, thanh tịnh và trang nghiêm vượt trội những ngày bình thường, những kiếp bình thường khác. Cho nên ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn nói là gì? Khi Đức Thế Tôn thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ánh quang minh từ nơi nhục kế của Ngài, nơi đỉnh môn, nơi nhục kế, trên này chúng ta thấy Đức Phật nào cũng có nhục kế, và ánh quang minh giữa chặng mày, đây này, phóng ra chiếu đến vô lượng vô biên các quái Phật và các quái trời, khiến cho các quái trời quái nào cũng thấy là ánh sáng của thế giới mình bỗng nhiên sáng khác lạ thường so với những ngày thường khác, và cùng nhau đến để tìm xem cái đó là điềm lành gì mà có cái ánh sáng như thế. Và mọi người là theo ánh sáng từ phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương, khắp mười phương lần theo ánh sáng về thế giới Sa Bà chúng ta này, ở tại Linh Thiếu Sơn, nơi mà Đức Phật chủ thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là núi Linh Thiếu đó. Và đỉnh lễ cúng dường Đức Phật. Thế cho nên ở đây ký báo Tịnh Độ giải thích về cái nơi mà chư vị Bồ Tát ký thác thân mình trước khi hạ phàm để tùy duyên tu hành và thị hiện hóa độ chúng sinh ở thế giới này. Còn phân thân Tịnh Độ là cái cõi cảnh giới Tịnh Độ thứ sáu, gọi là phân thân Tịnh Độ. Đây là chỉ cho những nơi Thế Tôn và chư Phật mười phương hóa thân ra để phổ độ chúng sinh. Ở trong thế giới Sa Bà chúng ta này, Đức Phật làm chủ của 3.000 đại thiên thế giới, và Ngài thể hiện ra vô lượng vô biên tấm thân Thích Ca Như Lai Phật. Một tấm thân Thích Ca Như Lai Phật giáng sinh cách đây trên 2.620 mấy năm về trước đó, đó chỉ là một trong vô lượng vô biên hóa thân của Ngài mà thôi. Vì vậy á mà Đức Thế Tôn nói gì, cái thế giới của chúng ta này được Ngài giới thiệu qua kinh Hoa Nghiêm, chủng chủng thế giới là một cõi Phật gom lại thành 3.000, gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Trong một cái thế giới Phật này á, chúng ta biết là không phải là thế giới Sa Bà chúng ta ta này là có một cõi này đâu, mà 3.000 hệ Thái Dương hệ. Thế nào gọi là Thái Dương hệ? Mặt trời, mặt trăng, trái đất, các vì sao, và có những vì sao theo trong kinh Hoa Nghiêm có sự sống giống như trái đất chúng ta này, mà chúng ta chưa khám phá ra được thôi. Vòng quanh quay một Thái Dương hệ đó, đó là gì? Đó là một. Cứ như vậy tuần tự Thái Dương hệ của chúng ta còn ít à? Mặt trời, mặt trăng, trái đất và một số những vì sao quay chung quanh nó, vận chuyển chung quanh nó. Qua trong kinh Đức Phật nói là gì? Gọi là duyên, gọi là nhân duyên mà nó tạo thành thế giới, do tâm của chúng sinh và tâm của Phật và do duyên của thế giới mà thị hiện ra các thế giới có là, mà thị hiện ra các thế giới hoại là, thị hiện ra các thế giới diệt là, thị hiện ra các thế giới thành là. Tất cả đều do tâm, duyên và nghiệp của chúng sinh và thế giới mà sinh ra, chứ không phải tự nhiên có, không phải là một đấng thượng đế nào đó tạo ra, mà do tâm chúng sinh, duyên chúng sinh và duyên của thế giới, khí thế gian hòa hợp hội tụ đầy đủ nhân duyên thì sinh ra. Sinh ra một thế giới, Đức Thế Tôn nói phải trải qua gì? 20 chung kiếp. Mỗi một chung kiếp là có gì? Có 20 tiểu kiếp. Mỗi một tiểu kiếp là trên 16 vạn năm. Trên 16 vạn năm là một tiểu kiếp. Nhân ra 20 lần trên cái 16 vạn năm đó mới là một chung kiếp. Mà 20 chung kiếp thì thế giới mới thành tựu viên mãn, lúc đó mới có sự sống trú được. Và trải qua 20 chung kiếp đó ở thế giới Sa Bà này là có sự sống. Sau 20 chung kiếp kế tiếp theo là thuộc về kiếp hoại, và bắt đầu là trong kinh Đức Thế Tôn nói do mấy cái nạn. Đầu tiên là nạn lửa, thứ hai là nạn nước, thứ ba là nạn gió. Trái đất của chúng ta này tan vỡ, hoại, hoại rồi thành không. trải qua 20 trung kiếp, cuối cùng thì trái đất mới hoại. Cho nên bây giờ chúng ta không có phải sợ là cái nạn gì, cái tai nạn là trái đất của chúng ta tan vỡ, mọi người chết hết, không có trong cái thời gian này. Thời gian này mới chỉ đang ở trong cái kiếp gì, trong hiền kiếp, đang ở trong kiếp trụ của hiền kiếp thứ nhất. Mà trong cái hiền kiếp này là có 7 Đức Phật ra đời. Đức Phật Thích Ca mới là vị Phật thứ 4 thôi, Đức Phật Di Lặc là thứ 5, và còn 2 Đức Phật nữa ở trong hiền kiếp này, hiền kiếp trụ này. Cho nên ấy, tất cả các học thuyết mà nói rằng thế giới này đến năm 2000 là tận thế, rồi lại có một số học thuyết nói 2012 là tận thế, không bao giờ có cái điều đó xảy ra. Vì Đức Phật ấy, Ngài dùng bằng thiên nhãn, dùng bằng tuệ nhãn, và điều quan trọng là Ngài dùng bằng Phật nhãn để nhìn thấu tận cùng nghiệp tính của chúng sinh và của khí thế gian trung trú được ra sao rồi. Đó. Có đi chăng thì nó gọi là trong kinh Phật Đức Thế Tôn có nói tới, đó là tiểu tam tai. Tiểu tam tai. Tiểu tam tai là gì? Đó là nạn nước, nạn hỏa và nạn thủy và nạn phong. Nước thì ví dụ như sóng thần, ngập lụt gây ra chết chóc nhiều, ảnh hưởng hoa màu của nhân dân, khiến cho đói kém, sinh ra bệnh tật nhiều và chết chóc nhiều. Đó gọi là tiểu tam tai. Thứ nhất là về thủy tai, thứ hai là về hỏa tai. Hỏa tai chúng ta biết là rất nhiều, chiến tranh bây giờ cũng gây ra hỏa tai. Một quả bom nguyên tử, bom mà súng đạn nó thuộc về gì? Thuộc về hỏa. Thuộc về hỏa mà nó đánh giết nhau, đó cũng là nạn về binh đao, về hỏa tai rồi. Hoặc là núi lửa, hoặc rằng những cái lò phản ứng hạt nhân của các nước trên toàn thế giới mà có với sử dụng bây giờ, chỉ cần một lò phản ứng hạt nhân của một nước nào đó nó nổ thôi thì cả một cái khu vực đó là đi sạch, hoặc rằng gì cũng bệnh tật. Cho nên đó thuộc về hỏa tai, có thể sẽ xảy ra. Thứ nữa là về phong tai. Phong tai, những trận cuồng phong, cái gió bão của chúng ta bây giờ mới là bình thường thôi. Cuồng phong của vũ trụ á, nó gọi là bão từ á, cái bão của vũ trụ á, nó quét đến nơi nào thì cây cối không có quản đứng vững được. Cho dù cây to cổ thụ đến đâu cũng gãy cành chốc rễ. Và đương nhiên con người, cây cổ thụ mà gãy cành chốc rễ rồi, con người chúng ta nhà cửa cũng bay hết, ở trong nhà cũng chết, mà ra ngoài cũng chết rồi. Cho nên đấy gọi là tiểu tam tai, có thể xảy ra. Kinh Đức Phật cũng nói rõ cái điều đó. Cái trải qua một thời gian, chúng sinh kém phúc, do lòng tham, sân si quá nhiều, tích tập cấu nghiệp quá lớn, cho nên tiểu tam tai, từ nghiệp của chúng sinh mà sinh ra vậy. Do nghiệp của chúng sinh mà sinh ra. Oan gia trái chủ quá lớn ở trong thế giới chúng ta này thì tiểu tam tai sẽ xuất hiện. Dịch tật sẽ xuất hiện, chiến tranh cũng sẽ xuất hiện. Vì vậy mà Đức Đại Lão Hòa Thượng Ngài kêu gọi từ mấy năm trước các vị tăng ni trẻ trên toàn thế giới nên học và mở các pháp hội tam thời hệ niệm để siêu độ cho các vong linh cõi âm, để giải các oán kết với các oan gia trái chủ, và hồi hướng cho các vị thần linh, mong cho các ngài được siêu tiến cảnh giới, từ là vị thần ở thế giới, ở trái đất này, được lên làm gì? Khi tu tập được phúc rồi, được siêu lên làm các vị thần ở các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thậm chí là được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó rồi các vị là Bồ Tát, lên trời rồi các vị là các vị hoàng tử, công chúa, những vị thiên thần có phúc báo, sẽ quay trở lại để hộ trì cho chúng sinh ở thế giới Sa Bà này. Có cái lý của Ngài, có cái lý của Ngài, chứ không phải là tự nhiên mà Ngài lại đi khuyên chúng ta là mở tam thời hệ niệm. Vì Ngài biết được rằng sẽ có cái tiểu tam tai xảy ra, một, hai hoặc cả ba thì chúng ta không biết là chạy vào đâu. Một thì còn có thể chúng ta thoát được, nếu mà thủy tai, các quý vị cứ lên núi Tản Viên đây thì đương nhiên là thoát được. Vì sao? Vì nơi này là nơi của thần Sơn Tinh mà. Thần Sơn Tinh, câu chuyện của Việt Nam chúng ta, thủy tinh dâng nước đến đâu, thần Sơn Tinh dâng núi tới đó, phải không? Cho nên á, nếu mà thủy tai xảy ra, các quý vị cứ lên Tản Viên tu là thoát hết. À, thật mà, tôi nói thật mà, cái gì mà cười. Phong tai xảy ra cũng có thể thoát được, ba bên là núi nó chắn hết rồi. À, mà phong có đến, chúng ta tu thì gì? Phong cũng sẽ tạnh. Thủy có đến, chúng ta tu, thủy cũng sẽ tạnh. Hỏa có đến, chúng ta tu, hỏa cũng sẽ tắt. Hôm đầu tiên pháp hội, gió bay tả tơi, mưa rơi lạnh buốt, tôi bảo với các quý vị là gì? Các vị hãy nhất tâm tu đi. Nếu nhất tâm tu, trời sẽ tạnh. Có đúng không? Nhất tâm tu, trời không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà trời tạnh thật, đúng không ạ? Trong khi đó đài báo hôm qua vẫn mưa, nhưng mà nơi chúng ta không mưa. Vì vậy mà tâm của chúng ta sẽ cảm được trời đất, cảm được thiên địa, cảm được thần linh, cảm được quỷ thần, cảm được oan gia trái chủ. Nếu chúng ta làm đúng, các ngài sẽ cảm, sẽ hoan hỉ, sẽ hoan hỉ cho cái việc làm của chúng ta. Chư Phật hộ trì, chư Bồ Tát gia hộ, thiên long hộ trì đàn tràng, chúng ta không lo cái điều đó. Tất cả chúng ta cứ thanh tịnh, tu cho tốt, làm cho đúng thì sẽ được cảm ứng. Cảm ứng không cần nhìn bằng mắt thấy, không cần nhìn bằng tai nghe, mà điều cảm ứng quan trọng đối với tôi là gì? Là tâm chúng ta thấy an, trí chúng ta thấy sáng, sức lực chúng ta thấy cường, thấy mạnh. Đó mới là sự cảm ứng vi diệu. Còn những cái sự cảm ứng ngoài ra đó, có thể lại thành cái tà, có thể thành tà. Nếu tâm chúng ta chấp vào nó, bám vào nó, biến chúng ta thành tà lúc nào không hay. Đấy, cho nên cũng mong các quý vị đạo hữu Phật tử chúng ta lưu tâm. Đó, cảnh giới phân thân tịnh độ của chư Phật rất nhiều, vô lượng vô biên. 3.000 cái hệ thái dương quay trong vũ trụ này là cảnh giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta hóa hiện muôn nghìn ức hóa thân để thành Phật. Đó, cho nên chúng ta mới thấy được rằng nơi mà Đức Phật Thích Ca chúng ta hóa thân để thành Phật cũng không phải là ít. Và 10 phương chư Phật cũng vậy. Còn cảnh giới thứ 6 của tịnh độ gọi là y tha tịnh độ, thứ 7 gọi là y tha tịnh độ. Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, Đức Phật nói là gì? Đức Tỳ Lô Giá Na, Ngài ngồi trên một đóa sen có 1.000 cánh. Trên mỗi cánh sen lại hiện ra các thế giới. Trên mỗi các thế giới lại có các đức hóa Phật. Trên mỗi đức hóa Phật lại hiện ra vô lượng ánh quang minh. Trên mỗi ánh quang minh lại hiện ra vô số các vị Bồ Tát vây quanh để làm quyến thuộc. Đó, gọi là cảnh giới tịnh độ của Đức Tỳ Lô Giá Na. rất cao, rất sâu. Chúng sinh chúng ta phàm phu, không với tới được, không nhìn tới được, cũng không dám nghĩ bàn được. Cho nên chỉ nói sơ sơ qua như vậy. Còn cảnh giới thứ 8 gọi là thập phương tịnh độ. Thập phương tịnh độ ở đây là chỉ cho nơi mà 10 phương chư Phật, các ngài hóa hiện để thuyết pháp độ sinh. Như là quái tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư, quái trang nghiêm thanh tịnh chúng hương thượng phương, quái của Đức Phật quái chúng hương, quái chúng hương ở thượng phương của Đức Phật Hương Tích cũng thanh tịnh trang nghiêm như quái Tây Phương Cực Lạc không khác. Quái tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư cũng trang nghiêm như quái Đức Phật A Di Đà không khác. Và cái nơi mà trung trú của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta cũng thanh tịnh như Tây Phương Cực Lạc thế giới không khác. Nơi này chỉ là một hóa thân ngài gửi đến để giáo hóa những người có duyên trên 2500 năm trước mà thôi. Đó. Chúng ta phải hiểu, học Phật phải hiểu rõ cái điều đó. Không có lại bảo Đức Phật còn có sinh diệt. Cho nên ở trong cái cảnh giới gọi là phân thân tịnh độ, có vị đệ tử bạch với Đức Phật rằng ngài bảo là ngài thường trụ bất diệt, tại sao ngài còn tuyên bố là vài năm nữa vào Niết Bàn? Đức Thế Tôn bảo Như Lai đã chứng được gì? Vô sinh vô diệt thì không còn sinh diệt nữa. Nếu ông không tin thì hãy gì, dùng thần thông đi về các cõi Phật ở phương Đông, hỏi xem các Đức Phật đó là ai. Tất cả các Đức Phật nơi đó đều nói gì? Ta chính là Thích Ca Như Lai Phật. Đó. Thì điều đó mới thấy rằng học Phật chúng ta mới thấy rằng cảnh giới của Phật là bất khả tư nghị, không thể dùng bằng trí tuệ, bằng lời nói mà diễn giải hết được. Vậy cái cảnh giới tịnh độ thứ 8 và cảnh giới của 10 phương Phật đó, đấy là chỉ cho như vậy, chúng ta cũng biết sơ sơ, sau này có điều kiện chúng ta học thêm. Cảnh giới thứ 9 là nhất tâm tịnh độ. Cảnh giới thứ 9 là cảnh giới nhất tâm tịnh độ. Nhất tâm tịnh độ ở đây là chỉ cho các loại tịnh độ là nương theo tâm nguyện của các vị Phật mà hiện khởi. Ví dụ như là Tây Phương Cực Lạc thế giới là nương theo tâm nguyện của Bồ Tát Tỷ Khiêu Pháp Tạng đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai phát nguyện tu hành, trải qua thông qua 48 đại nguyện, viên mãn trong 5 đại kiếp. Sau đó viên mãn rồi, đến là còn tu thêm hàng nghìn ức kiếp nữa, khi đó mới thành Phật. Viên mãn đại nguyện mà còn phải trải qua hàng nghìn ức kiếp nữa mới thành Phật, lấy pháp hiệu là A Di Đà, thành lập lên một cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh. Trang nghiêm thanh tịnh như thế nào đó thì sau này chúng ta sẽ học, đọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta sẽ thấy được. Hãy đọc kinh Vô Lượng Thọ, các vị đọc tụng bằng kinh chữ, bằng Hán văn phiên âm thì không hiểu, nhưng đọc bằng kinh nghĩa chắc chắn sẽ hiểu. Mà cái bản kinh nghĩa của kinh Vô Lượng Thọ thì trước đây là toàn các hòa thượng trong miền Nam, về các cư sĩ ở miền Nam người ta phiên dịch tiếng miền Nam, thì miền Bắc chúng ta nhiều danh từ chúng ta cũng không hiểu. Vì vậy mà tôi đã cầu nguyện chư Phật gia hộ, trải qua 2 tuần vừa qua đã biên tập lại toàn bộ cái bộ kinh Vô Lượng Thọ bằng tiếng Việt rất dễ, cho một vài người đọc tụng thử rồi rất xuôi. Các Phật tử miền Bắc chúng ta tới đây mà có bản đó ra, tôi nghĩ rằng chắc chắn các quý vị đọc tụng sẽ thích. 100 người thì chắc chắn sẽ được 99 người hoan hỉ. Hãy chuẩn bị ra Tết thì bắt đầu cho in ấn, đăng ký để in ấn cẩn thận. Ở đó thì đang nói về cái cõi thứ 10 là nhất tâm tịnh độ, là nói về cái cảnh giới của các chư Phật Về cái này là nói thì rất dài. Nó về cảnh giới của chư Phật thì giảng về, nếu có giảng ấy thì về các cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu có giảng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cá một đời này không hết các quý vị ạ. Cho nên á, cái đó thì thôi xin tạm gác lại. Vì thời gian giảng pháp nó chỉ có 2 tiếng, và bây giờ đã 9 giờ rồi, còn có 1 tiếng nữa thôi để chuyển qua vấn đáp. Và còn học về cảnh giới, về giáo lý thì xin khất các quý vị là những khóa tu sau. Chúng tôi sẽ tuần tự sẽ nói rộng ra. Bây giờ sẽ chuyển sang cái phần là giải đáp về các câu hỏi. Cảnh giới thứ 10 ở trong cái tịnh độ này, nó từ cái cảnh giới thứ 9 này mà ra, mà có y báo, chính báo. Từ đây mà nó ra, từ đây mà ra. Xin trả lời câu hỏi đầu tiên, rất hay, rất ý vị. Liếc qua một cái rất hay ý vị rồi xin đọc cho đại chúng nghe này. Kính bạch thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho chúng con, có một số thầy chùa nói ăn chay mà thành Phật thì con trâu, con bò nó cũng thành Phật. À, ở đây nói là gì? Một số thầy chùa nói thế mới đâu hả? Nếu nó bảo là gì, một số các gì, những người không đi chùa á, ngoại đạo nó nói á, là ăn chay mà thành Phật thì con trâu con bò cũng thành, thế thì chúng ta gì không thấy đau. Cái này rất khó, cho nên là xin chư tăng với đại chúng là phải nạp thêm tí năng lượng mới giải thích được. Xin thưa toàn thể pháp hội, câu nói này nghe bình thường, thực sự bình thường thật, nhưng mà nói ra động chạm tới rất nhiều người, động chạm lắm. Nhưng mà các Phật tử hỏi thì chúng tôi thì vì ngồi trên tòa pháp thừa mệnh Đức Như Lai để truyền bá chính pháp của Ngài thì cũng không ngại ngần gì mà nói. Đây là thừa mệnh Đức Như Lai mà nói pháp của Ngài, phải nói đúng. Nếu không nói đúng vì sợ một thế lực nào đó mà nói không đúng thì mình không phải là người truyền bá chính pháp Như Lai, mà là mình là bạn của ma vương, của quỷ sứ. Sợ một thế lực nào đó không dám nói lên sự thật, đó không phải là đệ tử của Như Lai. Cho nên câu nói này xin được trả lời thẳng là gì? Những vị thầy chùa nào mà nói ăn chay mà thành Phật thì con trâu con bò cũng thành Phật hết đó, những vị đó không phải là vị thầy chân chính. Chắc chắn rồi. Các quý vị xem, những vị thầy nào nói ra câu nói đó thì 100% vị đó là những vị thầy ăn thịt uống rượu, những vị thầy không đủ lòng từ bi, ăn thịt chúng sinh mà quán như là ăn rau ăn củ hay sao? Không có chuyện đó. Tại sao không ngược lại mà gì, ăn rau ăn củ mà quán như là mình đang ăn thịt để cho hoan hỉ đi, mà lại phải quán là gì, quán ăn thịt như là ăn rau ăn củ. Trong kinh Đức Thế Tôn dạy chúng ta, người xuất gia lẫn người tại gia đã là đệ tử Phật phải có đầy đủ lòng từ bi, thương tất cả chúng sinh như thương con đẻ của mình. Thấy chúng sinh đau khổ, coi như là người thân của mình đau khổ, đó mới là người tu. Ăn thịt chúng sinh như ăn thịt cha mẹ mình, đó mới là người tu, thực sự mới là người tu. Vậy tự hỏi rằng, nếu mà đưa cái học thuyết mà bảo là ăn chay mà thành Phật, trâu bò cũng thành Phật, như vậy khẳng định với đạo hữu Phật tử chúng ta, vị thầy đó không đáng để cho chúng ta bàn, không xứng đáng. Vì sao? Giải thích thêm, nếu con trâu con bò ăn chay mà nó nhận được Phật tính của nó cũng đầy đủ Phật tính như Phật, như Bồ Tát, nó cũng có thể thành Phật, thành Bồ Tát, và nó biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con trâu con bò cũng vãng sinh như chúng ta. Cụ thể, khi Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong một bài pháp thoại, Ngài thuyết ở ven con sông Hằng, có một con trai, mình gọi là con hến đó, nó nghe Đức Thế Tôn nói pháp hay quá, vi diệu quá, tuyệt vời quá, nó bò lên sát trên bờ để nó nghe. Và một đứa trẻ chăn trâu nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, nó thấy đông người, nó chạy vội đến nó xem. Trong khi nó vội vàng nó chạy đến, chân của nó dẫm phải, vì con trai mà, con hến mà, nó nghe pháp thì đương nhiên là nó phải gì, nó phải thè ra, há cái vỏ ra mà thè lưỡi nó ra để nó mới nghe được. Và đứa trẻ vội vội vàng vàng không nhìn thấy, vô tình dẫm vào và cái vỏ nó kẹt lại, và con trai ngay lập tức chết. Sau khi con trai đó chết, thần thức nhờ công đức nghe được một nửa bài pháp của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, được sinh lên cung trời Đao Lợi, hưởng phúc báo ở trên đó. Lên đó rồi mới ngỡ ngàng, dùng bằng thiên nhãn thông, dùng bằng cái tuệ thông của chư thiên ở trên đó, thấy biết được kiếp trước của mình vốn là trai, do nghe một nửa bài pháp của Đức Thế Tôn, công đức vô lượng, được sinh lên đây làm chư thiên, liền là đi xuống. Ngay tại pháp hội đó, ánh sáng rực rỡ, quang minh rực rỡ, sáng trưng cả cái khu vực nơi Đức Thế Tôn đang thuyết pháp. Đại chúng nghe thấy, nhìn thấy, lạ quá, bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật nào đến tùy hỷ, hay chư vị Bồ Tát nào đến đây tùy hỷ pháp hội, mà hôm nay ánh sáng quang minh trong pháp hội là khác thường với mọi khi như vậy. Đức Thế Tôn bảo không có Đức Phật nào tới, cũng chẳng có vị Bồ Tát nào đến, đây chính là chư thiên tới tùy hỷ cúng dường và tạ ân Như Lai do nghe một nửa bài pháp. Thì chúng ta thấy là gì? Con trai biết nghe pháp, con trai được sinh lên, con trai con hến đó, được sinh lên lên trời. Nếu con trâu con bò nếu cũng biết nghe pháp, biết niệm Phật cũng sẽ vãng sinh. Cụ thể là, còn muốn dẫn dụ nữa không? Nếu mà dẫn dụ chuyện của Phật thì nhiều lắm, không cạn. Bồ Tát Mã Minh được Đức Vua mời đến thuyết một bài pháp về kinh Bát Nhã. Ngài thuyết về Bát Nhã thâm sâu vi diệu quá. Ngài mới hỏi rằng, trong pháp hội này đại chúng có hiểu không? Đương nhiên Đức Vua, quan lại, nhân dân ở trong kinh thành ai cũng hoan hỉ và hiểu. Người hiểu đã đành, mà gì, cả một đàn ngựa của Đức Vua ở ngoài chuồng kia cũng hí vang lên hoan hỉ là hiểu lời pháp của Bồ Tát Mã Minh thuyết. Là cho nên Ngài Mã Minh từ đó mới gọi là gì? Mã Minh Bồ Tát. Thế nào gọi là Mã Minh? Mã tức là ngựa, Minh tức là tiếng kêu hoan hỉ, tiếng kêu vui mừng của chúng sinh, của đàn ngựa của nhà vua. Là cho nên từ khi đó đặt tên là Mã Minh Bồ Tát. Súc sinh, ngựa là súc sinh ăn cỏ đúng không? Nhưng mà gặp một bậc chân tu, một bậc cao tăng thuyết pháp, ngựa nghe được tiếng người thuyết pháp, ngựa hoan hỉ đắc pháp. Đương nhiên hết kiếp ngựa đó, ít nhất cũng được sinh làm người và lên trời đó. Cho nên câu nói này giải thích như vậy tự chúng ta hiểu rồi, chứ nói càng rộng, giải thích càng nhiều thì càng động chạm nhiều. Nhưng chúng ta biết rằng bất cứ một thầy tăng nào đưa ra một cái câu nói là gì, một vị thầy nào nói là con trâu con bò mà ăn chay thì nó thành Phật hết rồi hay sao? Như vậy không đáng để chúng ta bàn, không đáng để bàn, vì chắc chắn 100% vị đó vẫn đang ăn thịt, đang uống rượu, ngụy biện cho cái tà tâm của mình, ngụy biện cho tà tâm của mình. Cho nên câu hỏi này để chúng ta tự suy nghĩ, nên gần gũi hay không thì tùy các quý vị, nên theo các quý vị đó để tu hay không thì tùy theo các quý vị. Nhưng xin cảnh báo, trong kinh A Hàm Đức Phật nói gì? Giống như một người mù dắt theo hàng trăm ngàn người mù, vị người mù, vị thầy mù đi trước rơi xuống hố thì trăm ngàn kẻ mù sau cũng rơi xuống hố. Câu tiếp theo: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trong nhà con nội tộc 5 năm qua có 3 anh em ruột mất, người ta bảo là bị trùng, chúng con rất lo sợ. Vậy có cách nào để hóa giải được không ạ? Chúng con kính mong thầy giải đáp cho chúng con. Chúng con vô cùng tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Có cách nào để giải đáp được không? Không chỉ giải đáp được, mà tôi khẳng định với các quý vị là gì? Có cách để giải quyết được rốt ráo, giải quyết được tận cùng của nó, đó chính là gì? Pháp hội này vậy. Pháp hội này là gì? Là thông cả tam giới, độ cứu pháp giới. Trên thì gì? Độ Bồ Tát. Giữa thì duyên giác thanh văn, tiến lên thành Phật. Dưới thì các vị quỷ thần chư thiên, dưới nữa thì hàng nhân học của chúng ta, dưới nữa thì các vị ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh đều được lợi lạc như nhau. Cho nên một pháp hội này chúng ta đến tham dự, nhất tâm tu hành, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm hồi hướng, làm vong vị siêu tiến, đặt lên trên bàn Đức Địa Tạng, nhờ vào năng lực của Đức Phật A Di Đà, năng lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương, chắc chắn trùng tang sẽ hết. Cho nên câu hỏi này không chỉ có cách trả lời, mà còn có cách gì? Cách giải quyết tận cùng cái nghiệp của nó. Vì sao? Vì sao mà phải trùng tang? Vì oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, trùng trùng điệp điệp, cho nên mới có gì? Chuyện trùng tang xảy ra. Trùng tang là do kết nghiệp, do cộng nghiệp của những con người chung sống trong một gia đình, trong một dòng họ, trong một chi tộc. Do oan gia trái chủ quá nặng, cho nên gì? Nghiệp nhân đời trước thụ nghiệp quả đời này, cho nên gì? Chết hàng loạt. Bây giờ chúng ta dự pháp hội như thế này, trước hết là để sám hối nghiệp trước, tăng trưởng thiện căn, cộng với phóng sinh tu phúc, cộng với cúng dường chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng khắp trong mười phương thông qua pháp hội này, thì đương nhiên giải kết oan nghiệp, các oan gia trái chủ được chúng ta hồi hướng công đức và họ cũng hoan hỷ. Và không cừu oán với chúng ta nữa, thì đương nhiên cái nút đã được cởi thì cái dây nó sẽ thẳng, tùy theo chúng ta sử dụng vào việc gì thì chúng ta sử dụng. Còn cái vấn đề cũng giải oan trùng tang cắt đoạn liên táng đó, nó cũng có gì, cũng có cái việc làm tốt, công năng tốt. Nhưng mà so với pháp hội này thì giống như một hạt cát so với cả một xe ô tô cát với các quý vị. Vì cúng trùng tang giải oan cắt đoạn chỉ có mấy thầy thôi, nhưng ở đây chúng ta thì 2-3 nghìn cái tâm, 2-3 nghìn cái miệng, miệng và tông hợp nhất với nhau, tâm miệng đồng sướng câu hồng danh Đức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng công đức, là vô lượng trí tuệ, cho nên sướng hồng danh của ngài, nương vào bản nguyện của ngài, chúng ta được vô lượng công đức. Một hồng danh, câu hồng danh niệm Phật mà được toàn tâm toàn ý tiêu 84,000 ức kiếp sinh tử của ta hoặc của chúng sinh. Nếu chúng ta đem mà hồi hướng cho một oan gia trái chủ, oan gia trái chủ đó thoát được 84,000 ức kiếp sinh tử. Nếu mà đem hồi hướng một câu niệm Phật nhất tâm đó cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên chúng ta, họ cũng được tiêu 84,000 ức kiếp sinh tử. Vậy thì vấn đề trùng tang có còn nữa không? Họ được giải thoát rồi, việc trùng tang trùng phục không còn nữa. Họ được siêu rồi thì không còn ai bắt được chúng ta nữa. Cho nên cái vấn đề trùng tang trùng phục ở đây không chỉ có giải thích được mà còn giải quyết được. Các quý vị yên tâm, về cứ làm ăn bình thường, có gì thì tôi chịu trách nhiệm. Câu hỏi thứ hai đã xong, bước sang câu hỏi thứ ba. Kính bạch sư ông, cúi xin sư ông hoan hỷ từ bi khai thị cho con một vấn đề. Thấy ba gạch đầu dòng không phải một, ba cái. Tất cả chúng sinh, tất cả chúng con nếu đời này không thoát khỏi sinh tử thì sẽ về đâu? Điều kiện để được làm người là gì? Ý thứ nhất, giải thích từng ý. Không được sinh tử, không được giải thoát sinh tử trong đời này thì về đâu? Có năm đường để chúng ta đi. Có phúc thì lên trời, kém hơn một chút nữa Atula. Mà Atula tính nóng, nếu làm con gái thì thân tướng rất đẹp, đoan trang, thủy mị. Nhưng là cái nhân cho gì? Cho Atula nam và chư thiên nam quấy nhau. Trong kinh Đức Phật nói rồi, Atula thì rất thích thức ăn và rượu ngon của chư thiên, quái tứ thiên vương. Con trai của vua, của quái tứ thiên vương lại rất thích con gái đẹp của Atula. Quái Atula con gái đẹp hơn con gái của chư thiên, quái dục. Cho nên á, các vị thiên tử ở trong quái dục rất thích con gái Atula và cứ xuống tán tỉnh lôi đi. Hai bên luôn luôn xảy ra chiến trận. Cho nên trong một pháp hội của kinh A Hàm, tự nhiên là đại chúng ở trong pháp hội nhìn thấy chân tay người đầu rơi máu chảy cứ từ trên không rơi xuống. Đại chúng sợ quá, bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói, đây là cuộc giao chiến giữa các vị thần, cõi tứ thiên vương và cõi Atula. Mà trong lục đạo tập á, nói là có một cái trận chiến mà các vị là tỳ ma chất đa Atula vương và khâu ma chất đa Atula vương đó, các vị đó dẫn quân đem đánh lên gần thiện kiến thành, thiện kiến điện của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Sau đó nguy cơ quá rồi, khi đó Thiên Đế Thích nhỉ, tắm rửa sạch sẽ, thắp hương đối trước tượng Phật, trì tụng Đại Bát Nhã Kinh. Khi đó dao gươm đao giáo mắc từ trên không rơi xuống, mưa đao mưa kiếm rơi xuống, và Atula khi đó mới thua trận. Và tỳ ma chất đa Atula vương thua trận và chạy vào ngõ sen, chui xuống dưới cái hồ sen và dùng thần lực của mình chui vào trong ngõ sen mới thoát được cái trận mưa đao mưa kiếm của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó. Đấy là một trận chiến giữa các vị thần. Trên trời cũng xảy ra chiến tranh các quý vị ạ. Cho nên Đức Thế Tôn nói gì? Ba cõi không yên giống như nhà lửa. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca mới chỉ là vua của cõi dục mà thôi. Đó. Cho nên ở đây nói là gì? Nếu đời này mà không thoát khỏi sinh tử, đương nhiên sáu đường sẽ phải vô. Một trong sáu đường đó, hoặc trời hoặc người, hoặc Atula, hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh. Rất là đơn giản. Còn nếu muốn biết được ấy, đời này mình về đâu, trong kinh Đức Phật cũng nói rõ rồi. Muốn biết được đời này mình về đâu thì hãy nhìn vào nhân bây giờ mình đang gieo, thì sẽ biết cái quả ở đời sau mình sẽ thụ ở đâu. Muốn biết là cứ nhìn vào đó. Niệm Phật muốn về Tây Phương, niệm Phật có thuần chưa, có nhất tâm chưa, có xả bỏ được tất cả chưa? Xả bỏ được rồi thì đương nhiên về Tây Phương. Còn niệm Phật mà vẫn còn tham tiền tài của cải, vẫn vướng víu vào con cái gia đình, đương nhiên kiếp sau lại sinh lại làm người. Nhưng mà có gì? Có phúc phần, giàu có, thọ mạng, sinh vào gia đình tôn quý. Niệm Phật mà vẫn còn chưa bỏ được sắc dục thì đời sau sinh lên làm chư thiên ở cõi trời sắc giới. Đơn giản. Điều kiện như thế nào để được làm người? Đức Thế Tôn nói rồi. Cũng Đức Thế Tôn nói, không phải là tôi nói. Đức Thế Tôn nói gì? Giữ gìn trọn đủ tam quy và năm giới, đời sau chắc chắn được làm người. Năm giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Đó là sẽ được thành người. Tiến lên giữ thập thiện nghiệp đạo là nhân, chắc chắn sẽ được lên làm chư thiên, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Mười điều thiện là gì? Là thân tam, khẩu tứ và ý tam. Thân tam là không sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Khẩu tứ là không nói lưỡng thiệt, ác khẩu, ác khẩu lưỡng thiệt, vọng ngôn và ỷ ngữ. Ý tam là không tham, không sân và không si. Đó là mười điều thiện. Chúng ta làm tốt thì sẽ được sinh lên, lên trời. Nhưng ở đây, bản ý của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và tâm nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật không muốn cho chúng ta lên trời. Nếu lên trời, hưởng hết phúc trời, lại rơi xuống nhân gian, thậm chí còn xuống sâu hơn nữa là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên á, cả hai Đức Từ Phụ, một vị được ví như người cha lành, đi vào ngôi nhà lửa, dẫn từng đứa con ra. Một vị được ví như người mẹ hiền, khi người cha cứu những đứa con ra rồi, nuôi dạy cho nó lớn khôn lên. Đó chính là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vậy. Đó, cho nên đi về đâu? Từ đó ý đó, ý thứ nhất trong câu hỏi này được giải quyết. Nếu các vị chưa hoan hỷ thì có thể về đọc kinh sách thêm. Đấy, còn hoan hỷ rồi thì về tinh tiến tu hành. Ý thứ hai, có pháp nào để giúp chúng con từ một kẻ phàm phu đầy dẫy nghiệp chướng là hàng cư sĩ tại gia có thể một đời này liễu thoát sinh tử, viên thành chính giác không? Điều kiện để thành tựu điều này là gì? Quá dễ, quá đơn giản để hiểu, nhưng thực hành thì lại khó là khó. Hiểu thì dễ là pháp. Pháp gì? Đó chính là pháp gì? Nhất tâm xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nương vào ba pháp môn để tu. Đó là tín, thâm tín chư Phật, thâm tín mình niệm Phật sẽ được vãng sinh, thâm tín lời Đức Phật Thích Ca Như Lai nói không sai, thâm tín có Tây Phương Cực Lạc thế giới, thâm tín có Đức Từ Phụ A Di Đà thực, chứ không phải là phương tiện quyền xảo của các sư nói ra, vân vân và vân vân. Đó, thâm tín chư Phật giai sung mãn. Phật pháp đại hải, tín vi năng nhập là Phật pháp như biển lớn, có lòng tin thì sẽ vào được. Đó. Cho nên ở đây, một lòng tin là cửa ngõ để giải thoát. Nhưng mới là cửa ngõ vẫn chưa đủ, mà phải gì? Phải bước chân vô, vô trong nhà mới được giải thoát. Còn ở ngoài cửa vẫn chưa giải thoát. Cho nên tín rồi thì phải nguyện. Một đời này con chỉ về Tây Phương thôi. Đức Dược Sư có đến đón con cũng không đi. Đấy mới là gì? Mới là phát đại nguyện. Một lòng trì danh hiệu A Di Đà Phật, người ta có đến gọi là gì? Trì Án Na Ni Bát Minh Hồng, linh thiêng lắm, cứu được gì? Cứu được muôn bệnh, khỏe, mạnh. Rồi gì? Biết được kiếp trước, kiếp sau. Bảo không, tôi không muốn được biết được một kiếp trước, kiếp sau, mà tôi muốn gì? Tôi muốn đoạn trừ sinh tử, vô lượng ức kiếp về sau, muốn chứng được cái gì? Quả vị bất thoái chuyển. Cho nên tôi chỉ có A Di Đà Phật thôi mà. Giữ cái điều nguyện đó không bao giờ lay chuyển, đương nhiên bước được hai chân vào nhà Như Lai, nhưng mà chưa có chỗ ngồi. Bước vào rồi nhưng mà chưa có tòa để ngồi. Muốn có tòa để ngồi, muốn có giường để ngủ, muốn có chỗ để ăn, để mặc vân vân, cho tùy duyên đó, thì phải gì? Phải hành. Hành là niệm Phật, làm những việc phúc thiện, ăn chay, niệm Phật, bố thí, tu phúc, cúng dường, làm từ thiện, vân vân và vân vân. Rất nhiều những việc thiện cho chúng ta làm. Có phúc, chúng ta niệm Phật mới thành tựu. Có phúc, chúng ta tu hành mới viên mãn. Cho nên đó, ngoài việc niệm Phật phát nguyện ra rồi, phải thực hành các thiện pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật. Phải giữ giới, chứ đừng có nói là ăn thịt không ảnh hưởng gì. Nếu ăn thịt của chúng sinh, uống rượu không ảnh hưởng gì, con trâu con bò cũng thành Phật hết. Đừng có nói, đừng có biện luận như thế. Hãy chân chính để mà tu hành thì chắc chắn một đời sẽ liễu thoát sinh tử. Về Tây Phương Cực Lạc rồi, vĩnh ly chư khổ là. Cho nên về đó rồi thì một đời sẽ liễu thoát sinh tử. Đây là giải quyết ý thứ hai của câu hỏi này. Ý thứ ba, Đức Phật nói đến tiểu tam tai trong tình cảnh hiểm ác thiên hạ động loạn này thì có phải là điều báo trước cho tiểu tam tai nó phải không? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tiểu tam tai lúc nãy tôi nói rồi, đó chính là những cái nạn nước, nạn gió và nạn lửa, có thể nó xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng nó xảy ra lớn thì cái sự thiệt hại về nhân mạng, về của cải vật chất của con người và về nhân mạng, về khí thế gian rất là lớn. Nghiệp của chúng sinh tạo đến mức cùng cực thì các cụ ngày xưa nói là gì? Tức nước vỡ bờ, oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp khóc khắp trong tam giới, thế lực quỷ thần do ma vương thiên ma ba tuần lãnh đạo nó ào xuống. Chúng sinh quá ác, chư Phật không gì, quang minh của Ngài không xoay tới được. Chúng sinh quá ác, bất tín, Đức Phật không độ những người có duyên là. Cho nên quang minh thường chiếu, nhưng không xoay đến được nơi mà thế giới toàn những kẻ ác. Vì cái ác nó gì? Nó ngăn che, khiến cho chúng sinh không thấy được quang minh của Phật, không nhận được lòng từ bi và tế độ của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên nơi đó sẽ xảy ra những tiểu tam tai, sẽ trực tiếp giáng vào nơi đó. Còn nơi chúng ta này có người tu hành, chắc chắn tiểu tam tai sẽ không xuất hiện. Chúng ta cứ nhất tâm tu, tiểu tam tai sẽ tránh nơi chúng ta ở, không sợ. Tôi bảo đảm cho các quý vị, mọi người bảo là ngày 21 tháng 12 năm 2012 xảy ra cái chuyện là một, hai hoặc ba nạn trong cái tiểu tam tai này, chúng sinh ở thế gian này chết 10 phần thì chết 7 còn 3, đúng không? Đó là huyền ký như vậy. Nhưng không sợ. Các quý vị nếu là người tu hành thật sự, cách đó mấy hôm cứ lên đây mà tu. Tiểu tam tai có đến là sẽ tránh núi tổ của Việt Nam chúng ta, không đến được. Vì nơi này có gì? Thủy tai, lúc nãy tôi nói rồi, có thần tản viên, vị đệ nhất húc thần của đất nước chúng ta, của tổ tiên chúng ta, của dân tộc chúng ta. Cho nên các vị thần linh núi tản sẽ đứng lên để gánh vác cái vấn đề thủy tai, gánh vác vấn đề hỏa tai, gánh vác vấn đề phong tai, không để cho chúng ta chết do cái ba nạn đó mà lo. Mà ngoài ra còn chư Phật hộ niệm, chư Bồ Tát hộ niệm. Cho nên cái đó không có phải sợ cái chuyện tiểu tam tai xảy ra nếu chúng ta là người tu. Nhưng nếu mà chúng ta kém phúc mà có mất cái thân này vào cái ngày hôm đó, sợ gì đâu. Tôi cũng chỉ mong cho tôi mất vào cái ngày hôm đó để tôi về với Phật. Về với Phật càng sớm, cuộc đời khổ ải này chúng ta càng đỡ phải gánh chịu nó. Ở đây rét là rét, phải mặc nhiều áo là khổ đấy, khổ mà, nó khổ thật đấy mà, rét là khổ. Tối hôm qua lấy cái chăn lên đắp hai bà chung nhau, nhưng tối bà ấy ngủ bà cựa bà quấn mất là mình rét khổ, đúng không? Khổ là khổ vì rét. Về Tây Phương Cực Lạc không có những nỗi khổ đó. Là cho nên nếu tiểu tam tai mà xảy đến, không may mình có đi thì gì? Đi trong chính niệm, đi trong nguyện lực về Tây Phương của mình, chắc chắn sẽ được vãng sinh. Là cho nên câu hỏi này cũng được xin khép lại ở đây. Vãng sinh rồi thì không còn gì để nói nữa. Cho nên thì trả lời câu hỏi khác. Kính bạch thầy, con xin hỏi ý nghĩa của lợi ích tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Vị này có bốn câu hỏi, cái bốn ý. Ý thứ nhất, xin hỏi ý nghĩa của việc, lợi ích của việc tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Tụng kinh Phật là để hiểu rõ được lý kinh để mà tu, thì công đức mới vô lượng vô biên. Còn chỉ đọc tụng gọi là lôi ra mõ Phật Thuyết A Di Đà Kinh như thì ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, như vậy cũng có công đức là. Nhưng công đức đến chậm, công đức đến chậm, giống như giọt nước mưa nó tí tách rơi. Chúng ta hứng cả cái nồi to ra thì từng giọt nước mưa tí tách rơi kia nó đầy nhanh không các quý vị? Rất chậm. Là cho nên nếu mà người tụng kinh không hiểu được lý kinh, chỉ một lòng tín mà đọc thôi Phật Thuyết A Di Đà Kinh như thì ngã văn thôi á, cũng lợi ích rất lớn, cũng có nước để dùng. Nhưng mà người ta nếu mà hiểu được cả lý kinh, vừa tụng kinh vừa làm việc thiện do văn kinh Đức Phật dạy, thì người đó gì, giống như là đem cái chậu to ra để hứng trước gì cái máng nước vậy, máng nước mưa của trời, máng nước mưa. Nhưng mà hứng vào ngoài trời không thì nước nó chảy dần lâu đầy, nhưng mà hứng vào máng lâu hay nhanh các quý vị? Nhanh. Cho nên tụng kinh rất có lợi ích. Giống như người mà thân cận bậc hiền tài, dần dần trí tuệ sẽ mở mang ra, công đức sẽ lớn thêm. Việc tụng kinh cũng tương tự như thế. Kinh là những lời dạy của từ kim khẩu của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên lời lời như châu, như ngọc, như thất bảo, dùng cái nào cũng quý hết, dùng kinh nào cũng quý hết. Nhưng mà chúng ta phải chọn làm sao đời mạt pháp này, đời mạt pháp này chúng ta phúc mỏng nghiệp dày. Nếu cứ loanh quanh nay dược sư, mai pháp hoa, kia lại sám nguyện cũng rất tốt, nhưng mà chỉ là hưởng cái phúc báo nhân thiên trời người và lại tu tiếp kiếp sau. Mà kiếp sau tu nếu mà không đến nơi đến chốn, khởi lòng tham, cho dù là người xuất gia mà còn nói là châu bò ăn thịt ăn cỏ đâu có thành Phật, lấy cái biện luận đó thì đọa như thường. Là cho nên thôi, tôi khuyên các quý vị liên hữu Phật tử chúng ta gì, hãy lấy gì một hoặc hai hoặc ba bộ kinh, chọn lấy một bộ trong ba bộ kinh mà Đức Thế Tôn hướng dẫn cho chúng ta một con đường thoát sinh tử ngay trong một đời này, đó là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh và Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh để mà tu. Là một trong ba bộ này nhất tâm tụng đọc, làm theo lời Đức Phật dạy trong kinh, chắc chắn một đời vãng sinh. Nếu vị nào không vãng sinh, có đức từ phụ A Di Đà chịu trách nhiệm. Cái này tôi không dám chịu trách nhiệm, ngoài sức gánh của tôi. Cho nên đức từ phụ A Di Đà chịu trách nhiệm, Đức Thích Ca Mâu Ni chịu trách nhiệm. Chúng ta cứ nhất tâm làm theo, đương nhiên một đời sẽ thoát ly sinh tử. Còn trì chú và niệm Phật, công đức cũng như vậy thôi. Trì chú là để công năng của chú là phá ám, trừ mê, khai mở trí tuệ và phổ độ chúng sinh. Cho nên trì chú công đức cũng vô lượng vô biên. Nhưng mà niệm Phật, nhất là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, niệm Phật thì danh hiệu Đức Phật Thích Ca cũng tốt, rất tốt. Vì niệm Phật công đức vô lượng vô biên, niệm Đức Phật Dược Sư thì khỏi bệnh, đắc an vui thân tâm trong cuộc đời này. Nhưng Đức Phật Dược Sư không có nguyện là ai chỉ niệm danh hiệu của tôi sau khi mãn bỏ báo thân muốn sinh về nước tôi, nếu không được như vậy tôi không thành tri giác như Đức Từ Phụ A Di Đà. Còn Đức Từ Phụ A Di Đà là gì? Khi con thành Phật, nếu chúng sinh trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con mà tín thọ phụng hành, trì niệm từ 1 câu nhẫn đến 10 câu, tâm không tạp loạn, phát khởi tín tâm muốn sinh về cõi nước con, nếu không được như nguyện con thề không thành tính giác. Cho nên Đức Từ Phụ A Di Đà sẽ chịu trách nhiệm cho chúng ta. Chúng ta chỉ là người y giáo phụng hành, Đức Từ Phụ sẽ chịu trách nhiệm. Cho nên tôi trước khi xuất gia, tôi phát nguyện một đời phải giải thoát. Nhưng tu hành gần chục năm, đọc được cái lời giải đáp của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, biết được lối vào một đời giải thoát. Trước đây phát nguyện là hành giả Pháp Hoa, nhưng sau này gặp được vị tổ, sơ tổ của Pháp Hoa là Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, nói gì? Nhất tâm niệm Phật chính là ý từ Tây Lai. Nhất tâm niệm Phật tức là cốt tủy của Phật Pháp. Nhất tâm niệm Phật là con đường thẳng tắt để giải thoát sinh tử. Cho nên chuyển từ một hành giả Pháp Hoa sang trở thành một hành giả niệm Phật. Và cũng mong các quý vị Phật tử chúng ta đầy đủ niềm tin nơi pháp môn niệm Phật một đời thành Phật này. Chúng tôi đọc tụng Pháp Hoa, hương thơm tỏa 3 ngày 3 đêm chưa tan, quang minh rực rỡ cả cái ngôi Tam Bảo chúng tôi trì tụng, nhưng vẫn chưa phải là cứu kính. Tụng xong rồi, tham sân si nếu chứ không tu vẫn khởi lên. Mọi công việc vẫn chưa thấy ổn. Nhưng từ khi chuyển sang niệm Phật gần chục năm nay, nhất là mấy năm nay, mình thấy là mọi duyên tốt hơn. Lời nói của mình được nhiều người gật gù hơn. Cho nên á, hồng danh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vô lượng công đức. Từ đó mình mới thấy rằng lời nói đó là chân thực bất hư. Đó mới hiểu được câu là gì? Phật thuyết pháp xuất quảng trường thiệt biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn. Lúc đó mới hiểu được cái câu kinh của Đức Thế Tôn nói trong Phật Thuyết A Di Đà Kinh, chân thực bất hư. Mọi việc làm Phật sự của mình thấy là nó mỗi ngày nó một thuận duyên hơn. Trước đây mình kém phúc, kém duyên, nói cái gì không ai nghe. Nhưng nhờ công đức niệm Phật, nói nhiều người gật gù, nhiều người thuận theo, nhiều người tán thành, nhiều người ngồi nghe mình, tất cả đều là công đức niệm Phật hết. Tự mình không có một cái gì cả. Một niềm tin là cửa ngõ để vào đạo. Một lòng thực hành một pháp tu của Đức Thế Tôn dạy cũng đủ để mình giải thoát rồi, đủ để mình thành Phật rồi. Cho nên không cần phải cầu học hết cả 84.000 pháp môn. Cái đó bao giờ về Tây Phương rồi, chứng được quả vị bất thoái rồi, gặp được Đức Phật A Di Đà rồi, sáng sáng cầm gọi là gì? Y cách, đúng không? Tức là giỏ, cái giỏ xách tay á, đựng hoa thơm của thế giới Tây Phương Cực Lạc và những thứ cúng dường như tâm sở nguyện ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như kinh Vô Lượng Thọ nói, trong khoảng một bữa ăn đi cúng dường đầy đủ 10 phương chư Phật, nghe pháp, cúng dường xong nghe pháp, hoan hỉ trở về nước mình, thời gian rất ngắn, chỉ trong khoảng bữa ăn thôi, là khi đó mới tu các pháp môn khác không muộn. Bây giờ cần kiếp rồi, tuổi già đến rồi, mà cho dù chưa già đang trẻ khỏe như tôi này, nhưng mà cũng hom hem rồi. Là hom hem do gì? Do bệnh, là do yếu. Là cho nên niệm Phật phát nguyện vãng sinh một đời là việc thiết yếu nhất. Hoằng pháp, xây chùa hoằng pháp là thứ yếu để kết duyên cho tín đồ Phật tử cùng niệm Phật với mình. Phật tử được vãng sinh, mai kia họ thành vị thượng thiện nhân,
họ đi với họ đến đó. Nếu mình chưa đủ phúc á thì họ bảo bạch với Đức Phật là gì, mà nếu vị nào được đi trước thì bạch thật với tôi, với Đức Phật hộ nhá. Cái ông sư ở chùa Tản Viên ấy, tài đức tuy ít nhưng mà cái tâm là phục vụ đại chúng của ông ấy cũng được đấy ha. Cho nên á, sau này á, khi mà ông ấy mất là thôi xin Đức Thế Tôn là ngài không đến được thì thôi thì ngài hoan hỉ làm một cái giấy để cho chúng con đến đón ông ấy về với ha, hoan hỉ ha. Đó, thế nhờ vào các quý vị biết đâu tôi lại được giải thoát, nhờ vào các quý vị đến đón. Vì về đó các quý vị hôm nay là Phật tử, nhưng về đó rồi các vị là thầy tôi, là hôm nay các vị là đệ tử của tôi, cầu pháp với thầy là đệ tử. Nhưng ngày mai các vị được vãng sinh, hoặc vài năm sau các quý vị được vãng sinh, về đó là Bồ Tát, là thượng thiện nhân, tôi lại phải kính lễ các quý vị. Là luật nhân quả vận hành đi đi lại lại, xoay chuyển lẫn nhau mà, đắp đổi lẫn nhau. Chư Phật mười phương thường pháp của các ngài cũng đều như vậy cả mà. Cho nên trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Đức Phật nói gì? Ta khen ngợi Đức Phật A Di Đà như thế nào thì mười phương chư Phật cũng khen ngợi như thế. Không chỉ như vậy mà mười phương chư Phật khen ngợi Đức Phật A Di Đà như thế nào thì các ngài cũng khen ngợi ta như thế. Là đó, đây là thường pháp của chư Phật mà. Câu hỏi thứ nhất xin được dừng lại vì còn nhiều lắm. Câu ý thứ hai, con xin hỏi triết lý vô ngã và con đường thoát khỏi phiền não của chúng sinh. Câu hỏi hơi về thiền một chút. Vô ngã, vô ngã và con đường giải thoát khỏi phiền não, hai cái này nó đi cặp với nhau. Đã vô ngã thì đương nhiên không có phiền não nữa. Nếu mà chúng ta còn phiền não, đương nhiên chưa vô ngã. Là ngã là gì? Ngã là chỉ cho sự chấp bám vào cái ta. Cái ta ở đây là chỉ cho thân của ta, nhà của ta, con của ta, cháu của ta, xe hơi của ta, tiền vàng của ta, thoa xuyến bình bàn, cái gì cũng đều là của ta. Vì là của ta cho nên ta không móc túi ra được để bố thí cho người nghèo. Vì là của ta cho nên cúng dường Phật ta cũng phải so đo mãi. Không biết nên cúng cái cột to hay cúng cột nhỏ đây. Cúng cột to trên 6 triệu là 2 tháng lương. Nếu cúng cột nhỏ thì sợ cái bạn bên kia nó chả có lương mà nó cúng được cái cột nhỏ. Mình có lương mà cũng cúng cột nhỏ, xấu hổ quá, đắn đo, nó rút ra rồi lại rút vào. Rút ra rồi lại rút ra. Mãi nhìn thấy thầy nể quá thì cũng phải gì? Cũng phải rút ra. Sao rút từ đầu đi cho nó xong. Mà nếu mà rút vào thì rút luôn đi, đừng có thò ra rút vào nữa cho nó đỡ xấu hổ. Cho nên vô ngã là ở cái chỗ gì? Không thấy chấp có cái ta, cái sở hữu của ta. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói là gì? Vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả và vô thọ giả tướng, đó chính là Bồ Tát. Đó. Cho nên ở đây nói là triết lý vô ngã nói rất cao, đây là về thuộc về triết lý Bát Nhã, một pháp môn thượng thừa của Phật pháp. Đấy, cái ngã chính là cái của ta. Và ai hỏi câu hỏi này á thì mong các quý vị đó, từ đó mà chúng ta tu tập, muốn xả bỏ cái ngã đó là trước tiên là phải gì? Phải biết bố thí, phải biết cúng dường, phải biết xả bỏ cái giận dữ của ta, cái tham lam của ta và cái ngu si của ta. Nếu còn ngu á thì gặp pháp hội ở đâu, gặp bậc minh sư ở đâu, hay gác lại chuyện gia đình đi mà học mà tu, thì cái ngu đó dần dần sẽ bớt đi. Cái ngu bớt đi thì phiền não cũng sẽ thế theo sau mà lóm khóm mà chạy đi. Mà phiền não mà chạy đi hết rồi thì cái vô ngã nó sẽ hiển lộ giống như một viên ngọc quý, giống như là trong một căn phòng tối được trí tuệ thắp sáng, bóng tối sẽ tiêu tan vậy. Ý thứ ba, con xin hỏi ý nghĩa và giá trị của thập thiện nghiệp đạo. Lúc nãy nói rồi, ý nghĩa Ý nghĩa của nó là lúc nãy là gì? Thân tam, khẩu tứ ý tam. Thân không sát, đạo dâm. Khẩu không lưỡng thiệt, vọng ngôn, ý ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý không tham, sân, si. Ý nghĩa của nó đấy, giáo lý của nó đấy. Và giá trị của nó là gì? Tu được thì lên trời là xong ý này. Hoan hỉ chưa? Chưa hoan hỉ thì giơ tay phản đối. Cái ý thứ tư, con xin hỏi qua tìm hiểu về lịch sử Phật giáo Việt Nam, vậy tín ngưỡng của Phật giáo, đặc điểm tín ngưỡng từ khi du nhập với Phật giáo thời Lý, thời Trần có ý nghĩa như thế nào? Câu hỏi này nó về giáo lý, về giáo lý, về luận là chính, về luận là chính, về giáo lý, về luận là chính, về lịch sử và về luận học, lịch sử và luận. Thì xin thưa các quý vị á, về lịch sử Phật giáo truyền thừa vào Việt Nam, theo các nhà sử học của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là bộ sử học mới đây của giáo sư Lê Mạnh Thác, Phật giáo truyền vào Việt Nam từ nửa đầu thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, có nghĩa là trước Trung Quốc trên 200 năm. Nhưng do thời đó đất nước chúng ta còn đang bị nô lệ của thực dân phương Bắc, đất nước chúng ta còn nghèo, cho nên Phật giáo chưa phát triển được. Sang tận đầu thế kỷ thứ nhất, Phật giáo mới cuối thứ nhất, đầu thứ hai, khi đó mới có tăng đoàn. Đó là cái ngôi chùa, chùa Dâu, ở trung tâm kinh đô của đất nước chúng ta thời đó, ở Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ. Và cái vị mà thành lập tăng đoàn và triển dương Phật Pháp nổi tiếng đầu tiên ở Việt Nam chúng ta là Ngài Khâu Đà La. Với kết hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân tộc chúng ta là một đất nước theo, theo gì ạ? Theo nghề lúa nước. Mà theo nghề lúa nước thì thờ thần, thần gì? Thần mây, thần mưa, thần chấm, sấm và thần chớp. Đó. Cho nên Ngài Khâu Đà La rất uyển chuyển. Đợt hoàng pháp, công du hoàng pháp của Ngài không thờ Phật Thích Ca, không thờ Phật A Di Đà, mà thờ Phật gì? Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Vân tức là mây, vũ tức là gió, lôi tức là sấm, điện tức là chớp. Có mây, có mưa, có sấm, có chớp. Muốn muốn mưa được thì phải gì? Có mây. Muốn mưa to thì phải có gì? Có sấm và có chớp. Nếu mưa mà không chưa sấm chưa chớp thì mưa đó vẫn chưa phải là mưa to. Cho nên mưa thuận gió hòa, nhờ vào bốn vị thần này. Cái mà quan niệm của dân nhân dân chúng ta từ cổ xưa làm nghề lúa nước á, nông dân á là chính á, thì mưa thuận gió hòa là điều thiết yếu nhất để cho dân giàu, dân ấm no, đất nước mới phồn thịnh. Đó. Vì vậy mà Ngài Khâu Đà La truyền bá Phật Pháp không phải Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải A Di Đà Phật, mà cho bốn cái ông Phật đó. Nếu mà trời đại hạ cầu mưa, bốn cái pho tượng đó được thờ bốn ngôi chùa ở chung quanh cái kinh đô của đất nước chúng ta thời bấy giờ. Và trời đại hạn gì? Cho rước cái bốn pho tượng đó để cầu mưa. Thực tế cái cầu mưa đó là gì? Cũng là việc lập đàn tràng như chúng ta này. Nhưng cái đàn tràng của chúng ta là siêu âm, độ dương. Cái đàn tràng đó là đàn tràng gì? Cầu mưa. Thực tế đối với các vị thánh tăng, cái chuyện cầu mưa đơn giản. Các ngài chỉ cần đọc một câu thần chú thôi. Thấy duyên của chúng sinh ở khu vực đó mà tốt, chỉ một câu thần chú trời sẽ mưa. Trời đang mưa, muốn trời nắng, chỉ một câu thần chú của Phật, trời cũng sẽ nắng. Cụ thể là chúng ta chứng kiến rồi đúng không? Ba ngày pháp hội, rước Ngọc Xá Lợi Đức Phật về chùa Tản Viên. Đài báo mưa 7 ngày nữa, tầm tã. Đến đúng ngày 13, trời vẫn mưa, mưa rất to. Tôi lên Tản Viên đỉnh lễ Đức Phật, phát nguyện nếu đây là xá lợi thực của Đức Phật, nhân duyên của tín đồ Phật tử Việt Nam nói chung và nhân dân
ở khu vực dưới chân núi tổ của đất nước Việt Nam nói riêng, có đủ nhân duyên được cung nghênh xá lợi thực của Đức Phật, nguyện cho 3 ngày tổ chức trời sẽ nắng, sau đó mới được mưa. Đúng mưa đến quá giờ ngọ ngày 13 trời tạnh, trong khi đó đài vẫn cứ báo mưa. Mưa đâu mà kệ, chứ tản viên không mưa là được. Mà tôi chưa phải là thánh tăng, tôi chỉ là phàm phu thôi, dốc một lòng cầu nguyện, phát nguyện rằng chân thực là xá lợi của Đức Phật về với nhân dân Phật tử Việt Nam, về với núi tổ này, thì nguyện cho điều đó sẽ xảy ra. Và xảy ra thật. Và không chỉ thế, mà ngày cuối cùng, đến giờ phút cuối cùng, xá lợi của Đức Phật còn phóng đại quang minh 2 lần. Lần đầu khoảng 15 phút, lần sau khoảng trên 30 phút, và có hàng trăm người được chứng kiến. Chân chứ không phải giả. À, cho nên ấy, chúng ta mới nói là gì? Ở đây, tín ngưỡng của đất nước chúng ta, Phật giáo du nhập vào Việt Nam là kết hợp rất hài hòa với tín ngưỡng của dân tộc để hoằng truyền Phật Pháp. Và ở đây nói là tín ngưỡng này, cái điểm đặc điểm này khi du nhập, nhất là vào với thời Lý và thời Trần, thì có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa kết hợp rất nhuần nhuyễn giữa quốc gia, tức là dân tộc, và Phật Pháp. Các triều đại vua chúa nhà Lý và nhà Trần kết hợp được nhuần nhuyễn giữa giáo lý của Đức Phật, từ bi, giáo lý từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Từ bi trí tuệ, nhưng mà không mềm yếu. Cho nên chúng ta thấy gì? Triều đại nhà Trần, vị vua nào mà đứng lên hỏi quần thần của mình, gọi là cái hội nghị gì đấy, hội nghị Diên Hồng hả? Hỏi các bô lão ấy, nên đánh hay không? Hay là nên làm nô lệ? Thì đương nhiên ai muốn làm nô lệ các quý vị. Cho nên tất cả đều hô to, đánh. Cả đất nước vùng lên đánh. Giặc nào mà chẳng thua. Đó. Truyền thống của dân tộc chúng ta, khi mà đất nước mà giàu á, thì ai đi lo riêng của người đấy. Nhưng khi quốc gia lâm nguy thì nó lại kết lại thành một khối. Giống như khi mà có của ấy, thì cái bó đũa chia ra, mỗi người gắp hai cái chiếc đũa, mỗi người gắp một gắp. Nhưng mà khi đất nước lâm nguy, bó đũa đó chập vào là một, không ai bẻ được nó. Mà lịch sử của Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay như vậy. Giặc Nguyên Mông là quân giặc mạnh nhất thế giới, đến Việt Nam chúng ta đại bại. Mỹ, Pháp là những cường quốc mạnh về vũ trang nhất trên thế giới ở thế kỷ trước, đến Việt Nam chúng ta cũng đại bại là. Cho nên bó đũa chia ra, nay được chắp lại, sức mạnh của dân tộc tăng lên gấp bội nhờ vào lòng cố kết của dân tộc. Triều đại nhà Lý và nhà Trần đặc biệt làm được điều đó, cho nên được coi là triều đại phong kiến thịnh vượng nhất của đất nước Việt Nam chúng ta kể từ xưa cho đến trước thời Chủ tịch Hồ Chí Minh bây giờ. Đó, thì đấy, cũng nói thêm như vậy, thời gian không có, nó về nghị luận nhiều quá thì thôi để dịp khác sẽ hỏi, hoặc sẽ hỏi riêng. Nếu hỏi về lịch sử, hỏi về nghị luận thì các vị cứ vô tư cả ngày cả đêm cũng được, không có sợ. A Di Đà Phật. Trong khi đang tụng kinh, chúng con nói chuyện riêng hoặc có một động tĩnh gì đó làm chúng con phân tâm, thì con muốn hỏi có còn công đức gì không? Mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con. A Di Đà Phật. Thế đang tụng kinh mà lý nói chuyện riêng. A Di Đà Phật, điều này chỉ có Đức Phật trả lời được thôi. Đang tụng kinh mà nói chuyện riêng, lại bỏ tụng kinh để nói chuyện riêng, thì đương nhiên là gì? Là mất sự thanh tịnh, coi chính pháp của Đức Phật là một trò đùa. Như vậy là không được phúc đâu, mà còn tổn phúc, là tổn phúc mà. Không được đâu. Theo tôi nói là không được. Bởi vì mình đang tụng kinh mà bỏ kinh. Kinh là pháp bảo vô thượng của Như Lai, nhân thiên,
nhấn đến cho hàng Bồ Tát thập địa đỉnh lễ cung kính, cúng dường tôn trọng, bảo vệ người đọc kinh. Nếu chúng ta đang đọc kinh mà còn bỏ ra nói chuyện tào lao xong rồi vào đọc tiếp, đương nhiên khóa lễ đó trở về con số 0, thậm chí còn âm 1 điểm. Ha, âm 1 điểm, ngày mai phải tụng cho nhất tâm để trả cái âm 1 điểm ngày hôm nay. Ha, câu hỏi này xin dừng lại ở đó, tự phải tinh tiến lên. A Di Đà Phật. Bạch thầy, con xin hỏi thầy, có một Phật tử nhờ con hỏi hộ. Lại còn hỏi hộ nữa chứ. lại còn có pháp hỏi hộ nữa. Đấy, thế học vấn đáp này hay lắm, vì tùy tâm các quý vị giải đáp nó rất hay. Còn học giáo lý tôi chẳng biết, các quý vị chưa có thần túc thông, chưa có tha tâm thông, chưa biết các quý vị cầu cái gì để mà trả lời. Kiến thức của Phật pháp thì mênh mông, sự hiểu của mình thì có hạn, cho nên các quý vị làm câu hỏi như này thì giảng nó rất đúng và trọng tâm. Nhưng mà ở đây là hỏi thay. Thế con xin hỏi thay, có một Phật tử nhờ con hỏi hộ là ngủ mà vẫn có tiếng niệm Phật, dậy ra sân vẫn nghe tiếng niệm Phật, ngừng niệm 10 ngày, sau 10 ngày lại niệm 3 vòng tràng, đêm ngủ lại thấy như thế. Vậy thầy cho biết là thế nào ạ? A Di Đà Phật. Đây có hai trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất như ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư nói ở trong quyển Chỉ Quán Tọa Thiền. Do gì? Do duyên lành. Đời trước mình đã từng là hành giả niệm Phật, cho nên bây giờ cho dù niệm Phật có 3 tràng, nhưng mà gì? Hoặc là niệm Phật mới có một thời gian ngắn, mà mình vẫn gì? Ngừng niệm mà vẫn cảm thấy là mình đang niệm, nghe thấy âm thanh trên không để sách tiến mình. Đó là duyên lành do đời trước khai phát. Hãy tinh tiến và niệm hơn nữa, đừng có bám chấp vào nó, chắc chắn một đời sẽ vãng sinh. Đó là trường hợp do duyên lành, do phúc báo mà sinh ra. Trường hợp thứ hai là do gì? Ma vương. Nó muốn gì? Muốn ám sát không cho mình giải thoát. Nó biết mình đời trước cũng có tu rồi, nhưng nó ám sát không cho mình giải thoát. Cho nên nó làm như vậy. Làm như vậy và mình gì? Mình nghĩ là mình chứng được thiên nhĩ thông, nghe được tiếng niệm Phật của bên ngoài rồi, cho nên đi khoe với tất cả mọi người, tôi chứng được rồi, tôi hơn các sư rồi, tôi hơn các bạn đồng tu rồi, vân vân. Một ngày nào đó thân tàn ma dạ, trở thành một con ma lớn, đệ tử của thiên ma 3 tuần. Trường hợp này phải tránh đi, phải tránh đi. Đấy. Cho nên á, tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không có trả lời một cái ni cô đi đến bạch với Hòa Thượng: bạch Hòa Thượng, xin ngài ấn chứng cho con gì, con đã tu chứng quả A La Hán rồi. Hòa Thượng nói là gì? Vậy hả? Cái quý hóa. Nhưng mà người đã chứng được quả A La Hán thì có thiên nhãn thông. Cô có nhìn thấy ở đằng sau nhà bếp đại chúng làm gì không? Tịt là đã tịt thì không phải là A La Hán. Là Hòa Thượng hỏi tiếp: A La Hán chứng được thiên nhĩ thông, cô có nghe thấy các quý thầy đang nói chuyện gì ở trên giảng đường không? Lắc đầu tịt ngỏm luôn. Rồi cho một câu nữa: A La Hán chứng được tha tâm thông, cô có biết tôi đang nghĩ gì không? Chịu là bình thường ở nhà ẩn tu ở trên núi á, thì một mình bay qua bay lại tự tại, nhìn thấy mọi người xa hàng trăm nghìn dặm, nghe được tiếng âm thanh của chư thiên quỷ thần mọi người nói, bay được từ dãy núi này, quả núi này, đỉnh núi này sang đỉnh núi nọ. Nhưng mà đấy là khi ở một mình. Nhưng đối trước một bậc cao tăng, tất cả những cái đó mất hết. Thiên nhãn mất, thiên nhĩ mất, tha tâm thông mất. May là Hòa Thượng chưa hỏi cái câu là gì? A La Hán chứng được thần túc thông, xuyên qua tường để đi. Vậy thì cô biểu diễn cho tôi xem. May mà Hòa Thượng chưa hỏi câu đó. Cho nên là gì? Đỉnh lễ ngài mà rút lui. Vậy cho nên trường hợp là gì? Tu không khéo bị ma nhập vào. Mình gọi là gì ạ? Đồng bóng đó. Ma nhập mà.
các trường hợp ma nhập. Cho nên trong pháp hội của tôi, cung thỉnh tứ chấn thiên vương, thiên long bát bộ, nghiêm minh đàn tràng, các quý vị thần linh, vong linh, anh linh, hương linh, đủ duyên vãng sinh, cứ tùy sứ tác bà ha, không được mượn xác của liên hữu Phật tử. Riêng đàn tràng của tôi thì luôn luôn nghiêm khắc như vậy. Thỉnh hộ pháp thiện thần, tiêu diệt đại sĩ, cai quản đàn tràng, nương vào uy đức của hòa thượng, không cho trường hợp đó xảy ra. Có xảy ra là phải giải quyết ngay, không để nó thành tiền lệ là không được. Đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, thanh tịnh đến cái chỗ rốt ráo như vậy thì tâm của chúng sinh mới an, không có họ lo lắng, họ sợ sệt. Cho nên mỗi khi đàn tràng như thế này, trước hết là thỉnh chư Phật chư Bồ Tát, nhất là thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, tứ chấn thiên vương và bát bộ kim cương hộ trì đàn tràng chuẩn mực. Những vị nào lén phép, các ngài lôi ra ngoài ngay, không có cho vào làm náo loạn cả đàn tràng thanh tịnh của chư Phật chư Tổ ra, dạy bảo chúng ta ra. Đó. Quan điểm tôi là rất cứng rắn ở chỗ đó. Những vị nào cầu pháp chân thực, ngu cung độ, dốt cung độ. Những vị nào không chân thực, xin hộ pháp thiện thần, cứ phải giải quyết ngay. Cho nên trong chùa chúng ta mới có gì? Ông Thiện Hữu Thái Tử và Ác Hữu Thái Tử, chính là hai vị Bồ Tát hóa thân để hộ trì Phật pháp vậy. Đó. Đấy, còn hai câu nữa. Thôi chuyển sang vị kia cũng hoan hỉ ha. À, nghe tiếng niệm Phật như vậy đấy, nói hai cái ý như vậy, tự mình về xem. À, nếu mà do cái ý mà tâm mình chấp á, thì bỏ đi. Tâm chưa chấp, tâm không chấp á, thì hoan hỉ, hay nhất tâm niệm Phật, đó là thiện căn đời trước. Hãy niệm đi, một đời sẽ được vãng sinh. Bạch Thầy, cho chúng con hỏi, niệm Phật A-di-đà và A-mi-đà Phật có sự khác nhau như thế nào? Và niệm Phật như thế nào mới đúng, đúng nghĩa? Câu này rất hay này, rất thực tế này. A-di-đà Phật, đó là cái câu niệm mà từ xưa chúng ta thường niệm, gọi là cổ niệm. A-mi-đà Phật chúng ta thấy mới là, ở Việt Nam chúng ta thực tế là mới xuất hiện khoảng 40 năm nay. Ai là người đầu tiên niệm? Đó chính là Đức Đương Kim, Phó Pháp Chủ, đệ nhất Phó Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, ở tại Vạn Đức, chùa Vạn Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngài đã chuyển niệm từ A-di-đà thành A-mi-đà từ gần 40 năm trước, và đến năm 2006, trải qua trên 30 năm niệm A-mi-đà, Ngài thấy công đức thù thắng vô lượng vô biên, thấy tâm nhiếp, rất là nhiếp tâm, niệm cũng thuận với lưỡi, với môi. Chúng ta cứ niệm danh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta niệm A Di Đà Phật rất thuần, nghe rất thuần, rất dễ vào. Mà nghe thuần, dễ vào thì đương nhiên tâm cũng sẽ dễ nhiếp. Cho nên ở đây cái niệm A Di hay A Di thì tùy duyên đi. Hòa Thượng Chủ tịch Ngài cũng bảo tùy duyên. Ai mà thích niệm A-di thì cứ A-di, cũng không sai. Ai mà niệm A-mi thì cứ niệm A-mi. Tùy theo tâm của mình, thấy an thì mình niệm. Vì nếu mà niệm A-mi thì đương nhiên gần đúng với phạm âm hơn. Vì chữ phạm âm là A-mi-ta-bha. Phạm âm là A-mi-ta-bha. Tất cả các nước, tất cả các nước theo Phật giáo trên thế giới đều niệm A Di Đà Phật. tiếng Anh, là tiếng được gọi là chuẩn hóa nhất trên thế giới, cũng gì Amita, Nhật Ami Tabu, Trung Quốc Ami Thổ Phùa, Đài Loan cũng Ami, Hàn Quốc cũng Ami, tất cả các nước theo Phật giáo trên thế giới đều Ami, duy chỉ có Việt Nam chúng ta là phiên là A Di. Cổ lệ chúng ta phiên âm không hiểu vì sao mà các cụ chúng ta lại phiên là A Di, thì điều đó thì chúng tôi cũng chưa nghiên cứu thấy cái văn bản nào nói rõ. Nhưng mà bữa trước thì Pháp Sư Ngộ Thông có nói là gì, triều đại nhà Nguyễn ở trong Huế có một cái cô công chúa tên là Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Mi, mà Việt Nam chúng ta thời phong kiến thì là Kỵ Húy, vua, vợ vua, thái tử và công chúa tên là gì đó thì nhân dân phải gọi chạy đi, chứ gọi vào Phạm Húy, nặng là Chu Di Tam Tộc, nhẹ là thi cử rớt đài, không bao giờ đỗ đâu. Cho nên á, cũng có thời cái chữ Minh ở Việt Nam chúng ta phiên âm là gì, là Miêng, đọc là Miêng. Có những thời cái chữ Hương ở Việt Nam thời phong kiến chúng ta đọc là gì, là Nhang, không được đọc là Hương vì có cô công chúa tên là Hương mà. Đó, cho nên cái này cũng có cái lý của Pháp Sư, có lý của Pháp Sư. Cũng có thể nếu mà có tài liệu á, tôi chưa đọc cái tài liệu cho nên chưa dám chắc chắn, nhưng cũng có thể từ cái cô công chúa đó, ngày xưa tổ tiên của chúng ta, các cụ tiền bối của chúng ta cũng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng do vì cái Húy đó mà từ đó bắt đầu chuyển thành A Di theo cái chữ Hương với chữ Nhang á, cái chữ Minh với chữ Miêng á, rất nhiều. À, rất nhiều. Nhưng do gì? Do thuận rồi mấy trăm năm nay không chuyển lại. À. Nhưng còn đương nhiên, Hòa Thượng, Đức Hòa Thượng Chủ tịch Ngài giải thích này, nếu mà niệm Phật gần đúng với Phạm Âm hơn, thì công đức cũng sẽ lớn hơn. Vì sao? Vừa cái tâm của chúng ta nhiếp, lại vừa cái câu hồng danh đúng với Phạm Âm, gần đúng sát với Phạm Âm. Giống như chỉ chú á, giữa kết hợp giữa tâm và ấn, tâm ấn hợp nhất với nhau, chú của Phật ví như ấn, tâm của chúng ta thanh tịnh tin tưởng, tâm và ấn hai bên khế hợp nhuần nhuyễn với nhau thì công đức sẽ vô lượng vô biên. Giống như ví dụ như bây giờ tôi là Thịnh chẳng hạn, nếu ở trong pháp hội này các vị gọi là bạch đại đức Thịnh thì tôi gì nghe ngay. Nhưng pháp hội này đông người, các quý vị bạch đại đức Thình nhẹ chẳng hạn, tôi có phải là Thình đâu, tôi phải nhìn đi nhìn lại hoài. Nếu không có ai tên là Thình thì tôi mới A Di Đà Phật chứ, đúng không? Nếu có ai tên là Thình thì đương nhiên là tôi để các vị ấy. Cho nên ấy, Hòa Thượng giải thích là gì, gần 20 năm niệm A Di Đà Phật vẫn thấy cái chướng rất lớn, sau đó chuyển niệm A Di theo phiên âm hiện đại, bây giờ hiểu đúng với cái phiên âm, gần đúng với Phạm Âm đó, thì Ngài thấy tâm thấy sáng, tâm thấy tịnh, trí thấy sáng, mọi duyên Phật sự đều thuận theo. Đó, đều thuận theo. Và từ khi đó Ngài niệm, niệm cho đến năm 2006, khi đó Ngài mới viết quyển Hương Sen Vạn Đức, phổ khuyến mọi người là niệm. Thì trong khi đó thì cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có những vị bảo không nên thay cổ lệ, thay cổ lệ là sai. Đấy. Thay cổ lệ là bây giờ chúng ta giỏi hơn các tổ ngày xưa hay sao mà bây giờ đòi thay. Xin thưa các quý vị, cổ lệ hay các tổ ngày xưa cũng có cái gì? Cũng chưa được viên, có cái vẫn chưa viên mãn hết. Giống như cha ông chúng ta ngày xưa, phiên âm cái nước Mỹ mà, cái thủ đô nước Mỹ Washington, phiên âm là cái gì đó? Có các giáo viên hay các nhà ấy gì đây không? Phiên âm là gì? Hoa Thịnh Đốm.
Nó khi nói là hoa thỉnh đốm, chỉ có mình người Việt Nam chúng ta biết hoa thỉnh đốm là chỉ cho, chỉ cho cái thành phố Washington của Mỹ thôi. Ngoài quốc tế họ không biết hoa thỉnh đốm là gì cả. Duy nhất của Việt Nam chúng ta tự đặt ra cái tên hoa thỉnh đốm là chỉ cho kinh đô của nước Mỹ. Cũng là các cụ ngày xưa đó, phiên âm đó, hoặc là đất nước Liên Xô á, ngày xưa chúng ta đọc là cái có cái bài hát gì đấy, các cụ cao cao tuổi ấy, biết đấy, cái gì nói to xem nào, nói chỉ cho cái thủ đô Moscow mà, mạc từ khoa đấy, chiều mạc tứ khoa cái gì đấy, tôi nghe câu hò nghệ tỉnh cái gì đấy. Thế nói là chiều mạc tứ khoa, chỉ duy nhất chỉ có đất nước Việt Nam chúng ta biết đó là chỉ cho Moscow. Còn thế giới họ chả biết cái mạc tứ khoa là cái địa danh nào cả. Cũng là cha ông của chúng ta đặt ra đó, đúng không? Đó, cho nên chúng ta cũng phải suy nghĩ. Lời Đức Chủ tịch Trung ương Giáo hội nói ra, chứ không phải là một vị nào lởm khởm nói ra. Nhưng do vì gì? Do cái đức hạnh của Ngài quá cao viễn, quá thâm sâu, lòng từ bi của Ngài rất lớn, cho nên Ngài không muốn gì? Không muốn đứng lên để làm cái cuộc cải cách. Vì nếu làm cuộc cải cách thì sẽ có các vị hòa thượng khác chống đối. Mà đứng lên chống đối thì Phật giáo sẽ tự chia bè, xẻ nghé. Cho nên là gì? Ngài cứ để tùy duyên đi. Chúng ta nhìn vào đức hạnh của Ngài để mà niệm. Tôi được biết mới đây, Đức Pháp Chủ Ngài niệm Phật, cây khô nở ra hoa. Không phải là một vị Bồ Tát tái lai để phổ độ chúng sinh hay sao? Chắc chắn là phải. Cho nên các quý vị tin một vị Bồ Tát dạy, hay tin là vào một cái gì cứ chúng ta cứ cho cổ lệ là đúng, thì tùy các quý vị, chúng tôi không dám bàn thêm. Nhưng mà riêng tôi, từ giờ cho đến mãi mãi về sau, một lòng là chuyển niệm Ami. Vì tôi thấy niệm Ami tâm rất an, trí rất sáng, niệm rất lầu, rất dễ vào. Các quý vị không tin cứ về niệm một tuần Ami mà xem. Từ lần trước Pháp Sư Ngộ Thông về dạy niệm Ami, tôi cực lực phản đối trong vòng 4-5 ngày. Nhưng sau đó tôi nghiên cứu, tôi nói là mình không thể phản đối một ai khi mà mình chưa nghiên cứu tường tận. Tôi về tôi tìm hiểu tài liệu, tra trên mạng, đọc thấy quyển Hương Sen Vạn Đức của Hòa Thượng Chủ tịch. Khi đó mình mới sáng người ra, bắt đầu từ hôm đó chuyển niệm Ami ngay. Và tính của tôi ấy thì hay áp đặt. Cho nên tất cả đệ tử ở với tôi là gì? Phải niệm Ami, không niệm Ami mời xuống núi. Rõ ràng quan điểm. Cho nên các quý vị đến đây á, trong pháp hội của tôi hướng dẫn á, tất cả đều phải Ami, tạo thành một cái sức mạnh tập thể, thì khi đó mới cảm được, mới ứng được. Đó, cho nên cái niệm Ami A Di đấy, như cái này thì còn nói, nếu mà cái duyên chúng ta chưa được hiểu rõ tường tận, chắc phải một vài khóa nữa mới hiểu được. Cho nên là vớ được câu hỏi này sau cùng, vớ được nó trước thì giảng nó tường tận hơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ thâm tín. Thâm tín. Các vị cứ về thử cho tôi đi. Hôm nay thôi, là đây là một bài toán thử. Các quý vị cứ niệm thử Ami trong vòng 7 ngày. Niệm một mình hay niệm đại chúng đều được cả. Xong rồi tự các quý vị kiểm chứng. Và tôi là người kiểm chứng rồi. Và tôi sau khi kiểm chứng xong, tôi thì không đến 7 ngày. Tôi chỉ có một thời gian ngắn thôi. Và tôi đã chuyển niệm. Và đây còn một câu hỏi này nữa. Trong Phật Pháp con có nghe về nhân duyên, tùy duyên, có nhân duyên với nhau. Nghĩa là do có nợ và trả, nợ vay con, nợ vay là nợ. Vậy con có thể hiểu rõ hơn về nhân duyên, liệu chuyện hợp tuổi tác, xung khắc, tuổi có đúng không? Con muốn giải nghiệp về nhân duyên thì làm như thế nào? Khi con niệm Phật, thông thường có vọng tưởng mơ màng, đây có phải là do nghiệp dẫn không? Làm thế nào để con có thể niệm Phật một cách tinh tấn? Nhân duyên thì có, nhân duyên có, nhưng mà bảo là nhân duyên hợp tuổi hợp tác. Tất cả những cái đó chỉ là cái thứ mà thế gian họ đặt ra thôi. Còn trong Phật Pháp không có nhân duyên chuyện hợp tuổi hợp tác, mà do đều có gì? Do cái nhân duyên mà mình đã kết với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Thiện duyên thì hưởng phúc báo, mà ác duyên thì sẽ bị tan đàn xẻ nghé. Niệm Phật mà không được nhất tâm, đó là do oan gia trái chủ đến đòi nợ quá nhiều. Như hôm qua tôi nói rồi, gặt được một chút thóc về người ta đòi, thì nay mình phải trả đi, nhất tâm một lòng niệm Phật để trả đi. Trả hết rồi tâm sẽ nhất. Tâm nhất rồi thì giờ đã quá 15 phút và xin đạo tràng chúng ta nghỉ ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy chứng minh, lạy ơn thầy bậc nhân cao cả, độ chúng sanh chẳng ngại gian lao. Dẫu cho thế giới khổ đau, lời thầy con chẳng khi nào dám quên. Vâng, ngưỡng bái bạch trên thầy chứng minh, chúng con nhận thấy rằng không những hoa nơi lễ đài tươi thắm, mà tất cả những gương mặt của chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể hội chúng đồng rực ánh vàng để đón nhận những lời pháp trên thầy ban bố. Không những từ say sưa kính máy quay, mà còn từ hàng nghìn đôi mắt hướng về lễ đài hùng tráng với những lời pháp nhũ từ bi thiêng liêng cao cả trên thầy truyền trao cho tất cả đệ tử chúng con. Hàng Phật tử tại gia chúng con nguyện làm cảnh hoa vô ưu trong vườn đời thơm ngát, nở giữa phong trần nhưng vẫn ngát mùi giải thoát. Tất cả đệ tử chúng con với những lời dài thâm thí ngày hôm nay là thời pháp thoại cuối cùng của Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. Tất cả đệ tử chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức Từ Phụ A Di Đà luôn phóng ngọc hào quang gia hộ trên thầy chủ trì, cùng chư tôn đức tăng ni được sức khỏe miên an, tuệ đăng thường chiếu, cứu chủ ta bà, cứu độ chúng sanh, lái con thuyền Bát Nhã đưa tất cả đệ tử chúng con về miền tịnh thổ Tây Phương. Và giờ đây tất cả hàng đệ tử chúng con hướng về lễ đài hùng tráng với những lời pháp nhũ của trên thầy truyền trao, tất cả đệ tử chúng con xin được y giáo phụng hành.
Xin kính thỉnh chư tôn đức tăng ni, quý liên hữu Phật tử, chúng ta đồng khởi thân đứng dậy để làm lễ hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện di thơ công đức phổ cập ở nhất thiên nga đẳng giữ chúng sinh giải cộng thành Phật đạo.
Xin toàn thể các đạo tràng chúng ta giữ nguyên vị trí trật tự để chúng ta đi vào khóa thời khóa thượng cúng luôn. Hôm nay chúng ta đẩy tiến độ lên một tiếng đồng hồ vào thời đệ nhất Trung Phong Tam Thời Niệm vào lúc 1 giờ. Cho nên quý vị liên hữu Phật tử, chúng ta xong khóa thượng cúng, chúng ta đi ăn uống nghỉ ngơi một chút. Sau đó thì 1:15 chúng ta phải tề tựu vân tập hoàn toàn ở pháp đường rồi, ở đạo tràng rồi, để chúng ta ổn định chỗ ngồi và niệm Phật nhất tâm, nhất tâm tu hành. Còn một ngày cuối này chúng ta phải cho đàn tràng được viên mãn. A Di Đà Phật.
Và hồi giờ này tất cả hàng đệ tử chúng con đê đầu đảnh lễ cung thỉnh trên thầy chủ trì cùng chư tôn đức tăng ni hồi quy hầu liêu. Đại chúng đồng cất vang tiếng niệm Phật cung thiện trên thầy hồi quy hầu liêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bước chân dấu ấn thời xưa ấy, hiện tại bây giờ vẫn âm vang. Bước đi từng bước về quá khứ, trỗi dậy trong ta bóng vững vàng. An lạc bước chân như hoa nở, hiện hành chuyển hóa đất thơ hương. Một tâm tươi tốt xanh màu lá, hướng thiện nhân gian mọi nẻo đường. Vâng, chúng con thành kính cung thỉnh trên chư tôn đức tăng ni hồi quy hầu liêu. Toàn thể hội chúng đồng chuẩn bị cho khóa lễ thượng cúng.
Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, trên bóng thầy đã quốc vàng, và giờ đây chính thức chúng ta bước vào khóa lễ thượng cúng của ngày Trung Phong Tam Thời Niệm cuối cùng tại chùa Tạng Viên ngày hôm nay. Bộ phận phân phát kinh mời ban trai chủ, ban pháp khí, tất cả các ban chúng ta bước vào vị trí của mình. A Di Đà Phật. Bộ phận chuẩn bị đồ cúng thì được ban địa tạng lưu ý chúng ta để lùi về đằng sau, trả vị trí phía trước cho ban pháp khí. Nhắc lại bộ phận chuẩn bị đồ cúng thí thực, một bát cơm nơi ban pháp khí. Nhắc lại một bát cơm nơi ban pháp khí. A Di Đà Phật. Yêu cầu bộ phận ánh sáng bật đèn ánh sáng của ban địa tạng lên. Nhắc lại bộ phận ánh sáng bật ánh sáng của ban địa tạng lên. Đại chúng vợ kinh văn trang 38. Đại chúng vợ kinh văn trang 38. Mời ban trai chủ. Ban tổ chức cung thỉnh trên chủ lễ, thư bác chủ lễ. Đại chúng không nói chuyện riêng. A Di Đà Phật. Thỉnh đại chúng dở kinh văn trang 38. Vâng, và hồi giờ này ban tổ chức nhận thấy trên ban trai chủ, ban pháp khí đã trang nghiêm. Kính mong toàn thể đại chúng nhanh chóng ổn định đạo tràng, trang nghiêm pháp hội chính thức bước vào khóa lễ thượng cúng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.